Chương 9. Ông Nhiêu dám đi Sài Gòn về bữa trước, thì bữa sau ông lại dạy học như bình thường, không nghỉ ngơi chi hết. Ông sốt sắng như vậy là vì ông mang một túi u sầu nặng trĩu trong lòng. Ông nằm không nó trạo rực, ông chịu không nổi nên ông phải mượn sự dạy học mà làm cho nó khuây khỏa cái nỗi lòng, quên hết đi trời mù mịt đất rung rinh, người vô tình con bất nghĩa. Ai cũng lo vinh thân phì gia, không cần lo nước mất dân khổ. Mỗi bữa hãy ăn cơm sớm mơi, rồi ông ra ngoài trường học miết. Ngoài đó, cho tới bữa cơm chiều ông mới vô. Có ván lại, có võng, ông lại nằm nghỉ trưa. Có bình trà nóng, cho ông nằm giải khát. Hôm nay, ông lại cần dạy cháu nội là ông, là Tâm hơn lúc trước. Dạy chữ tập viết tối ngày, không để cho thằng nhỏ được chơi bời chút nào hết. Bà Nhiêu nóng ruột nên có bữa bà cằn nhằn ông. Bà nói con nít mới có 6 tuổi mà dạy cầm chân mà thôi, chớ ép buộc học tối ngày sợ nó bị điên. Ông nói nó còn măng thì mình phải uống lần để nó thành tre, rồi thì uống làm sao được. Ông cứ thế mà dạy, không kể lời bà khuyên. Ở trong nhà ông ít nói chuyện với vợ con, mà có nói chuyện thì không bao giờ ông nhắc tới cái tên Đạt. Ông có đi chơi thì sớm mơi hoặc chiều mát ông mới đi, mà đi chơi thì ông qua nhà của chú Tư Định mà thôi, chứ không đi xa hơn nữa. Sắp trai tráng trong xóm, trông thấy tình hình đã yên tĩnh nên cũng lần lần trở về nhà lo làm ăn, chứ không thèm trốn tránh nữa, mà cũng không bàn đến chuyện đi kháng chiến. Một buổi chiều, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu là người ông Nhiêu hứa sẽ gả Thị Trâm qua thăm cha mẹ vợ. Ông Nhiêu cặp ở lại chơi, ăn cơm chiều rồi ra sân hóng mát. Ông Nhiêu biểu Linh nhắc cái ghế để kế bên giữa sân, rồi ông biểu Linh ngồi với ông đặng ông hỏi thăm tình hình kháng chiến. Linh có một tin quan hệ từ hồi chiều đến giờ, chàng muốn tỏ với ông Nhiêu, nhưng vì trong nhà có nhiều người qua lại lộn xộn nên chàng chưa có nói được. Bây giờ có một mình chàng với ông Nhiêu, chàng sẽ muốn thừa dịp này nói phức cho ông nghe. Bởi vậy vừa ngồi xuống chàng hỏi: người ta đột cùng hết, cụ thủ khoa đã bị đày ra Côn Lôn rồi, cha có nghe việc ấy hay chưa?
Có, nhưng cụ thủ khoa còn ở trong khám ở Sài Gòn. Cách chừng vài mươi ngày trước, cha cũng có xuống tàu từ Mỹ Tho đã chở cụ đi Sài Gòn đặng đầy cụ ra Côn Lôn. Cha cũng đi ghe tuốt lên trển đặng mà dò tin tức. Cha ở mấy bữa, cha nghe chắc cụ bị giam ở trong khám Sài Gòn, chứ không có bị đi đài. Mai có cố giao của cha là ông Nhiêu Lạc, ổng ở xóm Dầu, ổng sẽ lãnh chăm nom cụ thế cho cha. Có tin tức gì mà quan hệ thì ổng sẽ sai người đem thơ xuống đây cho cha hay. Cha mới về chừng mới 10 bữa rài, người mình nghe đồn cụ thủ khoa bị tay đầy, họ có tức giận hay không?
Thưa, họ bỏ nghề hết, coi bộ họ sợ sệt chứ không biết tức giận, chỉ còn có một ít người như con là bực tức mà thôi.
Cha nhìn thấy thế tình này cha buồn lắm con à. Bên mình đây cụ thủ khoa đã thọ hại. Hôm đi Sài Gòn, khi tới Bến Lức, cha nghe binh của cụ Nguyễn Trung Trực cũng vừa bị đánh dở tan nữa rồi.
Dạ thưa, con cũng có hay cụ Trực bị thất bại, nhưng may mà cụ thoát thân được mà đi xuống miệt Hậu Giang.
Thế còn ông Định ông Dương rời rạc, lại không có súng ống, sợ cũng không khỏi nguy luôn.
Dạ con cũng sợ như vậy đó.
Mấy tháng nay cha suy nghĩ, nếu muốn kháng chiến đuổi giặc mà người hùng cứ ở một góc rồi cứ đánh lẻ tẻ thì cũng phải chết, chứ không thể thành công được. Phải tổ chức một cuộc kháng chiến cho nó có quy tắc, có kỷ luật. Trước hết phải chọn một chỗ để lập căn cứ như hồi xưa Lê Thái Tổ đã chọn Lam Sơn như vậy đó. Căn cứ thì phải hiểm địa đặng để lập hệ thống phòng thủ, mà cũng phải phong phú để cho dân đông ruộng tốt, đặng lo sẵn lương hướng để nuôi binh. Người thủ lãnh phải có văn học uyên thâm, có kiến thức hoạt bát, có mưu lược, có tài trí. Trong căn cứ phải đặt nhiều ban để mỗi ban lo một ngành riêng, mấy ban này cần phải có: ban tài chánh, ban tác chiến, ban hành chánh, ban tin tức, ban tuyên truyền. Vì triều đình hô kháng chiến mà không làm gì hết, bởi vậy mình phải lo mà làm, đừng thèm đến triều đình. Cha dần thấy trong đám nhiệt tinh, nhiệt tâm của nước nhà chỉ có cụ Thủ Khoa Huân là đủ tài đủ trí mà đảm đương cái việc lớn này. Cha mong mỏi cụ được về để cha hiến kế của cha cho cụ tổ chức lại cái cuộc kháng chiến theo như ý của cha tính. Ngặt bây giờ cụ lại bị kẹt ở trong khám thì làm sao? Cha đi Sài Gòn về hôm nay cha buồn quá. Buồn á vì thấy cuộc kháng chiến của ta cứ suy bại lần lần, mà còn buồn vì thấy nỗi nhân tâm càng ngày càng nguội lạnh. Lên Sài Gòn cha thấy thiên hạ họ hiệp tác với giặc hết ráo, người ra đi lính, kẻ thì ra làm quan, họ bán buôn, họ giao thiệp với bọn giặc, mà coi bộ họ hăng hái, họ vui vẻ lắm. Về tới nhà đây thì thằng Đạt nó cũng bỏ nhà, nó đi đầu tay luôn nữa rồi. Anh hai anh đi đầu tay rồi hay sao? Hồi nào vậy cha, mà anh đầu làm chi? Biết đâu, thôi để cha nói cho con nghe. Sau cái cuộc đụng chạm ở Bình Cách, nó giả dạng người câu, nó đi ra ngoài chợ Mỹ Tho, trước để tránh sự khủng bố, sau là để lóng nghe tin tức của cụ Thủ Khoa. Hồi đêm nọ nó có lén về cho cha hay tàu đã chở cụ đi lên Sài Gòn, đặng đầy cụ đi ra Côn Đảo. Nó nói cụ Thủ Khoa bị kẹt thì không nên nghĩ đến cuộc kháng chiến nữa, nên tìm con đường khác mà đi. Nó tính nó ra đầu giặc để nó hiệp tác với giặc, rồi dùng cách ôn hòa mà giúp đỡ cho dân, rồi làm thịnh vượng cho nước. Nó lấy hết đủ lý lẽ, nó chuốt ngót cái thuyết giang hùng của nó. Nó cắt nghĩa dài lắm, nó làm cho cha thấy đầu óc nó bị biến chuyển. Lòng trung thành với non nước đã biến thành cái lòng mãi quốc cầu vinh. Cha đã rầy nó, cha nói nếu nó đầu giặc thì nó là cái thằng phản quốc, cha sẽ không nhìn nó là con nữa. Nó muốn làm gì thì nó làm, xong cha sẽ cấm biệt nó, không có được bước chân về cái ngôi nhà này. Bữa sau cha đi Sài Gòn, nó ở nhà với mẹ nó và vợ nó, rằng nó sẽ là người bị tình nghi, nó không dám lần la ở cái vùng này nữa, nó phải kiếm chỗ mà nó ẩn núp cho yên thân. Rồi khuya nó lại xuống ghe, nó chèo đi mất. Chắc là nó đi ra Mỹ Tho mà đầu hàng Tây rồi chứ gì. Thưa cha, không lẽ anh hai dám cãi lời của cha đâu. Thôi để thủng thẳng coi, con chắc ảnh bị tình nghi nên phải bước trái trong một lúc vậy thôi. Cha chắc nó đã phản rồi. Con nghĩ coi, đám nghĩa binh họ còn trung thành với cụ Thủ Khoa hay không? Dạ con không dám chắc, bởi vì con coi bộ họ sợ súng quá nên họ đã ngán. Duy chỉ có đám học trò của con là còn hăng hái và không sợ chết. Thế số đó chừng còn bao nhiêu? Dạ thưa chỉ có vài chục người, mà đám đó là đám cảm tử. Con đều biết chết thì họ vỗ ngực họ chịu chết liền. Được như vậy thì quý quá, ngạc ít quá. Thôi con ráng kiếm thêm cho đông đông, đặng khi hữu sự thì có người mà trợ lực. Để đợi thời cuộc yên ổn một chút, rồi con sẽ lựa người có tâm trí mà con luyện tập thêm nữa. Thế còn Đốc Thành và Đốc Thuận, con có nghe hai người ấy bây giờ đang ở đâu hay không? Con nghe Đốc Thành còn ẩn ở trong vùng Kỳ Son, nên con chưa có dám đi đâu. Nhưng còn chưa dám đi đâu nên con không có gặp. Còn Đốc Thuận dường như đã qua bên Sạch Lá. Ngày nào có thể đi được thì con kiếm hai người đó, con mời về đây cho cha nói chuyện. Phải nung chí họ mà chờ cụ Thủ Khoa, không nên để họ chán nản rồi họ nghĩ bậy. Thế con thấy trong hai người đó coi Đốc Thuận thì được lắm, tiếc gì thất học nên không thể đại dụng. Ừ, cụ Thủ Khoa thường khen Đốc Thuận với cha hoài. Con có gặp thì nói chuyện với cụ Thủ Khoa cho hai người đó hay tin. Lúc này rảnh rang, thôi con cũng tính cưới con Trâm đi cho rồi. Thưa cha, thời cuộc chưa rõ rệt, Không biết còn biến chuyển cách nào, con quyết liều sanh mạng của con mà chống giữ đất nước. Vì vậy nên con trì hoãn hoài, con sợ cưới gấp rủi như con chết thì vợ con lại bơ vơ lại thêm khổ. Một lời cha đã hứa thì trăm năm con cũng không quên. Vậy con xin cha để cho con lo việc nước trước, còn việc nhà thì để tính sau. Chừng nào non nước thanh bình thì hai con sẽ thành hôn, được vậy thì mới vui. Thôi tự ý con, cha đã hứa lời thì tự nhiên con Trâm nó phải thủ tiết với con. Chừng nào mà con cưới thì cũng được. Trời tối lần lần, ông Nhiêu kêu Trâm biểu chế một bình trà đem ra cho ông giải khát. Cách một lát, Trâm nhắc để thêm một cái ghế trước mặt cha, rồi bưng một bình trà và hai cái chén ra nữa. Nàng rót chén trà, rồi bưng bình trà trở vô, chế thêm nước sôi cho nó đậm. Ông Nhiêu với Chí Linh ngồi uống trà mà nói chuyện tiếp. Cha vợ với chàng rể nói tới canh hai rồi mới chịu vô nhà mà nghỉ. Đến khuya Linh thức dậy, chờ hừng sáng bèn cáo từ mà đi về. Ông Nhiêu được trút được nỗi lòng, lại được thấy chàng rể cương quyết kháng chiến đến cùng, không kể thân, không mòn chí thì ông lại an ủi được ít nhiều, nên không còn bực bội hầm hừ như là mấy bữa trước nữa. Nhưng trong lòng, trong nhà ông thì chẳng hề nghe ai nhắc đến Đạt. Thị Đậu với thị Trâm bàn tính với nhau muốn đi ra kiếm và thăm Đạt, coi Đạt đi đã 15 bữa rồi, không biết Đạt có ra cái chỗ cũ câu lưới mà ăn hay là lại đi bỏ xứ xa mà trốn. Tuy muốn như vậy, song không biết dùm trước nào mà xin đi. Thị Dần mới thỏ thẻ với mẹ. Thị Đậu mới thỏ thẻ với mẹ mà tỏ thiệt ý của hai chị em muốn đi tìm Đạt. Bà Nhiêu thương thân Đạt siêu lạc, bà cũng biết tính của con nên nàng chịu cho hai nàng đi. Bà cũng muốn biết tin của con nên chịu cho hai nàng đi. Ăn cơm chiều, bà nói với ông rằng khuya nay bà sai dâu và con ra chợ Mỹ Tho mua trà, mua dầu và mua mỡ. Bà hỏi ông có dùng cái thứ gì thì nói đặng bà dặn hai nàng mua cho. Ông Nhiêu nói ông không cần cái thứ chi hết. Khuya, thị Đậu với thị Trâm thức dậy sớm nấu cơm ăn, rồi rạng đông đẩy xuồng ra bơi mà đi. Dọc đường chị em nói chuyện với nhau thông thả. Bây giờ Trâm mới tỏ cái ý nghi Đạt đã có tư tình với thị Dần, là chủ nhà của Đạt ở Đậu. Đậu thì không tin như vậy. Nàng nói hôm Đạt về đã có than thở sợ tay bắt bỏ tù, nên ý Đạt là muốn xin đi lính đặng nhờ ông đội che chở mới khỏi tai họa. Trâm ngồi suy nghĩ rồi dặn: chị hai á, đừng nói chuyện đó cho cha hay, cha mà nghe đó cha giận lắm đó. Ai mà dám nói, mà ảnh đi lính á, chị có chịu hay không? Ảnh làm sao á thì làm, tôi là đàn bà, tôi có biết gì đâu mà chịu hay không chịu. Làm sao á, miễn khỏi bị hại thì thôi. Nếu tôi cản, tôi biểu ở nhà rủi họ bắt họ đầy, rồi làm sao hả cô? Tôi sợ ảnh đi lính, ảnh phải ở ngoài Mỹ Tho, rồi ảnh cưới vợ bé đó chứ. Thôi cưới ai thì cưới, tôi ở nhà với cha mẹ, tôi cũng có con thì mất phần đâu mà sợ. Thế à, chị Dần chủ nhà ở đó vui vẻ tử tế, tôi sợ ảnh đánh ụp với chị quá. Ảnh nói chị đó đã có chồng rồi. Chuyến này mình đi không có đem dừa chuối gì hết. Tôi nhớ chứ, vì không chắc anh đã có còn ở đó hay không, nên tôi cũng không đốn dừa đốn chuối. Nếu như ảnh còn đó hoài thì chuyến sau mình cho cũng được. Đậu nói chuyện lôi thôi mà biểu lộ tánh tình cho Trâm hiểu biết. Biểu chị dâu thiệt thà trung hậu, chiều chuộng chồng, tin tưởng chồng không biết ghen, chỉ lo cho chồng được an thân thì thôi. Còn phận chị, thế nào chị cũng không phiền trách. Mặt trời mọc xuống tới chợ, Trâm biểu đậu ghe đặng nàng lên mua đồ theo lời của mẹ dặn, rồi sẽ bơi ra xóm chài mà kiếm Đạt. Nàng mua trà, dầu, mỡ, thịt với vài ba cái bánh. Nàng đi luôn xuống hàng cá coi có gặp Dần bán tôm cá ở đó hay không. Nàng đi giáp hết mà không thấy Dần, mới trở xuống xuồng bơi về phía Vàm. Bơi tới bên thị Dần, hai nàng không thấy chiếc ghe lường của Đạt đậu ở đó như hai lần trước. Tuy vậy mà đậu bơi sao lái cũng rà mái dầm xuống dưới ghé. Trầm bước lên mé sông, đứng ngó vô nhà thì thấy nhà cửa đã sập cửa. Chắc là không có ai ở trong nhà. Trầm cứ đứng dụ dự, đậu cắm cây dầm mà buộc chiếc xuồng rồi cũng bước lên. Trầm ngó chị dâu rồi nói: chắc là anh hai anh đi đâu đó, chứ không có ra đây nữa đâu chị. Mà chị chủ nhà cũng đi đâu nên thấy sập cửa bỏ ở đây. Bước lại nhà một bên đây hỏi thăm thử coi. Hai chị em đi lại một cái nhà ở phía tay trái, có một con gà mái nó đang dắt đàn gà con bươi ở trước sân kiếm trùng mà ăn. Nó thấy hai nàng đi vô thì nó chạy vẹt qua một bên, túc túc kêu đặng gọi con. Một bà già đứng tại cửa thấy hai nàng trân trân đợi vô tới mới hỏi: hai em có việc chi mà muốn kiếm cái nhà này? Trầm nhậm lẹ lại đi trước nên nàng mới đáp: dạ thưa bà, cháu có một người anh trai lóng trước ở đậu trong nhà một bên đây, đặng đi giăng câu kéo lưới, không biết ảnh còn ở đó hay không. Có phải cậu có cái chiếc ghe lường đó hay không? Dạ thưa phải. Cậu bây giờ làm cai nên qua đó ở bên thành hôm nay. Làm cai là làm cái gì vậy bà? Xin bà làm ơn cắt nghĩa dùm cho cháu hiểu. Cô không biết hay sao, trong cơ binh làm cai đội đặng bắt lính mà đi đánh giặc. Cậu đó có thần thế lùng lắm nên mới vô lính cái là lên chức cai liền. Té ra là anh của cháu đã đi lính theo Tây rồi hay sao hả bà? Nó đi hôm nay lâu rồi, tôi không nhớ nó đi bữa nào. Nó đi hơn nửa tháng thì phải. Vậy mà cháu không hay. Nghe nói nhờ có thân thế với ông đội tồn nên mới được vô đó được. Vô thì làm chú cai liền, chứ không phải vô mà muốn cái gì cũng được hết đâu chú, hết đâu cô em. Nghe bà biết anh cháu làm cai rồi, bây giờ ảnh ở đâu hay không? Nó ở bên thành chứ ở đâu. Làm cai thì phải coi lính, thì phải ở luôn ở bển. Thế còn chiếc ghe ảnh để ở đâu? Nó cho mướn, nó cho cái ông già nào đó mướn ông chèo về đậu ở phía dàm Kỳ Môn. Còn chị chủ nhà một bên đây nè, chỉ đi đâu mà sập cửa bị bịch, trong nhà thì vắng hoe vậy bà? Thì nó cũng theo qua bên thành, vợ chồng nó đi hết, chứ ở bên này sao được. Té ra anh của cháu làm vợ chồng với chị đó hay sao? Ủa, em không biết hay sao, tụi nó làm vợ chồng á nên lóng trước mới về ở chung với nhau, đặng chồng đi câu lưới kiếm tôm cá cho vợ nó bán. Nhờ cái con hai dần đó là em của ông đội tồn, nó năn nỉ nó nói dùng nên ông nọ đó mới cho cậu nọ được làm cai. Trầm đã hiểu được công việc thì bối rối, không biết nói sao nữa, mới dây lại ngó chị đậu. Chị dâu đậu bước tới hỏi bà già: vậy thưa bà, hai vợ chồng mới qua ở bên thành mà ở chỗ nào, chị em cháu có qua đó kiếm thăm được hay không? Làm chú cai thì phải ở bên trại lính đặng coi lính. Tôi nghĩ như vậy chứ thì tôi có qua bển đâu. Tôi chỉ nhìn ở phía trong thành thấy có tay nhiều quá nên tôi sợ, tôi đâu có dám mà léo hánh đến đó đâu mà biết. Trầm mới nói: không biết hai cháu qua bển kiếm thăm có được hay không? Bà già cười mới nói: hai em mà có dạng thì qua đó mà hỏi thăm họ coi, nếu như vô trại lính được thì cứ đi, bằng không được thì thôi. Hai chị em muốn từ giả mà đi. Trâm còn hỏi thêm bà già: thế vợ chồng đi hết qua ở bên thành, thế còn nhà bên này bỏ hay sao hả bà? Cái con hai dần nó cậy tôi coi chừng dùm, nhưng nếu ai mua thì bán, mà ai muốn mướn thì cứ cho mướn, mà ai có nhà thì nên có thấy ai hỏi mua hay mướn gì đâu. Hôm nay vợ chồng có về thăm hay không vậy bà?
Có, đòi ba bữa cái con hai dần nó về một lát rồi nó đi, nó về nó thăm chừng hoài.
Nếu mà chị có về nữa, xin bà làm ơn nói rằng có hai người em của ảnh ở trong Tịnh Giang ra thăm vợ chồng ảnh, bà nhớ nói giùm như vậy thì chị biết à. Được rồi, để bữa nào á nó qua đó thì tôi nói lại cho.
Trâm với Đậu từ biệt bà già xuống xuồng, bơi trở lại phía chợ. Cả hai đều buồn hiu. Trâm hỏi Đậu dám đi lại thành hỏi thăm trại lính Đặng Vô Kiếm Đạt hay không.
Nếu hai chị em đi hết thì nàng đi, chứ đi một mình thì nàng không dám đi.
Đi hết thì không có ai coi chừng xuồng.
Trâm biểu chị dâu coi chừng xuồng để nàng đi một mình hỏi thăm.
Trâm lên bờ đi một hồi rồi trở lại nói với Đậu:
không được đâu chị hai à, tôi đi có một khúc mà không biết tới cửa thành hay chưa, nhưng mà thấy người mình á mà hỏi thăm, còn tay á thì nó đông quá, có người vác súng đứng ở bên đường, tôi thấy tôi ghê hết sức nên tôi không thối lui, không có dám trở vô.
Thôi chị hai đi kiếm hay không được hay đâu, để mình á đi về đi, rồi ít bữa mình làm thế rồi đi nữa.
Mình vô hỏi bà già hồi nãy á, coi phải làm sao để cho gặp được anh hai hoặc chị Dân.
Đậu suy nghĩ rồi nói: hồi nãy á bà già đó có nói là bà nhát, bà cũng không dám léo hánh về phía thành, huống chi á bà dạng á hoặc có quen với ai thì mình cậy bà dắt đi. Mà cô đi nãy giờ cô có gặp lính người mình hay không?
Không có chị hai ơi, chứ nếu có gặp thì tôi đã hỏi thăm anh hai rồi.
Rồi như họ biết thì tôi cậy họ đưa giùm tôi lại nhà ảnh, hoặc họ đi cho anh hai tôi hay, còn tôi đứng ở đây tôi chờ.
Đậu lững lững nửa muốn về, nửa muốn ở lại mà kiếm chồng, nhưng dụ dự không biết lẽ nào.
Trầm mới hiểu ý nên nói: bây giờ mình được biết anh hai cho mướn chiếc ghe, ảnh lấy chị Dần làm vợ bé, nhờ chị Dần là em của ông đội nên ảnh làm chú cai của binh trong cơ binh của Tây. Vậy thôi thì mình về thư lại với mẹ để coi mẹ dạy lẽ nào, rồi mình sẽ làm theo, chứ mình đi bậy vô thành rủ tay nó bắt bất tử rồi làm sao.
Đậu như người đi đường té ngã ba đứng khựng lại, không biết phải đi ngã nào, nên nghe Trâm bàn như vậy, Trâm chỉ đường, nàng mới biểu Trâm xuống xuồng đặng về cho sớm. Hai nàng ra khỏi chợ rồi Trâm mới nói với chị dâu:
hôm trước á anh hai cứ khen ông đội tử tế, nói ổng thương ảnh lắm, chắc ông đội dụ ảnh đi lính, chắc là gì phải ôm chị hai.
Chắc là tại vậy, mà chị Dần á là em của ông đội, chắc ảnh lấy chị Dần nên mới được thân với ông đội đó mà.
Ừ, chị nói thấy cũng phải, mà chắc tại có vậy nên á ông đội che chở cho ảnh khỏi bị hại, đem vô ở trong lính thì mới được chức cai liền. Hồi nãy bà già nói phải có thân thế lắm mới được như vậy, chị còn nhớ hay không?
Chị nhớ chứ.
Hay là ảnh đi lính chắc là cha giận lắm đây. Vậy về nhà mình nói nhỏ cho mẹ biết mà thôi, đừng có nói gì cho cha nghe nhau.
Nếu như cha hỏi mình có gặp anh Đạt hay không, rồi mình trả lời làm sao cho xuôi đây?
Nếu như cha có hỏi thì khó trả lời thiệt, không lẽ mình nói dối với cha.
Thôi thì mình cứ nói như vậy, nửa thiệt mà nửa dối. Mình nói mình mua đồ rồi có ra xóm chài kiếm ảnh, té ra ảnh chèo ghe đi giăng câu kéo lưới ở đâu ngoài sông cái, mình không có gặp được. Mình giấu chuyện bà già nói với mình vậy là xong.
Chị tính như vậy thì cũng hay lắm, mình giấu chứ không phải mình nói láo.
Nè chị hai, tôi nghĩ ảnh đánh ụp với chị Dần đó có trúng hay không chị?
Ra lần đầu chị Dần cầm mình ở lại ăn cơm, tôi thấy cái bộ tịch là tôi nghi liền.
Tại ảnh nói chị nọ có chồng nên tôi cãi với cô đó.
Thì ảnh sợ chị buồn nên ảnh phải nói gạt chị chứ.
Buồn cái giống gì,
ảnh có vợ bé thì chị không buồn hay sao?
Ảnh có vợ bé, có người lo cơm nước cho ảnh, tôi khỏi lo, bởi vậy tôi còn cầu chứ sao tôi lại buồn.
Mà thiệt á, ảnh ra ở với chị Dần á không đầy một tháng, rồi ảnh về ảnh có quần áo mới, lại có 15 quan tiền nữa. Chắc là nhờ chị Dần lo cho ảnh nên ảnh mới có được như vậy đó chứ. Mà hôm ảnh về á còn đem thịt với trà cho cha mẹ, rồi đem kẹo cốm cho thằng Tâm. Chắc là chị Dần mua gửi cho ảnh đem về chứ gì, phải không chị hai?
Chắc tôi chắc cũng vậy. Nãy giờ tôi suy nghĩ lúc này lộn xộn quá. Ảnh ở nhà không được thì ảnh phải kiếm chỗ mà nương dựa, cho nó có người che chở, đặng ảnh được yên thân. Thôi được vậy tôi cũng mừng. Chừng nào đâu đó yên ổn rồi ảnh trở về cũng không muộn gì. Nhà mình có một thớt vườn với một miếng ruộng, hai chị em mình làm mà nuôi cha mẹ cũng được, cần gì phải có ảnh. Tôi sợ tôi giúp với chị không được đó chứ. Sao vậy? Tại bữa hổm anh Linh qua ở một đêm, ảnh nói chuyện gì với cha đó. Tôi sợ ảnh xin cưới gấp thì tôi đâu còn ở nhà đâu mà giúp cho chị. Không có đâu, mẹ nói với tôi á, mẹ có hỏi cha về cái việc đó. Ý cha nói á, cha muốn cưới Phước cho rồi, nhưng mà Dưỡng Linh nói giặt giả còn lung tung quá, nên xin đợi khi nào yên một chút rồi Dưỡng mới trình lễ cưới. À, nếu được vậy thì tốt lắm, tôi có thể giúp cha mẹ, mà chị em mình còn được gần nhau nhiều ngày. Đi đường vắng vẻ, Thị Đậu và Thị Trâm cứ thông thả nói chuyện với nhau, bày tỏ cả tâm hồn, không sụt sè giấu giếm chút nào hết. Hay Đạt đã có vợ bé mà Đậu cũng không buồn phiền, không giận mà lại mừng cho chồng trong lúc lánh nạn lại có nơi nương dựa, có người che chở, có người lo cơm lo nước áo quần. Bao nhiêu đó đủ thấy nàng lo cho phận chồng hơn là lo cho phận của nàng. Miễn chồng được an thân thì nàng có thế nào cũng xong hết. Mà hai nàng nghe Đạt đã ra đầu giặc, đặng giúp báo cho giặc, thì hai nàng cũng không bực tức, không khinh khi Đạt bán nước hại dân. Bao nhiêu đó cũng thấy tình chồng vợ của Đậu cũng giống như tình anh em của Trâm, đều nồng nàn hơn nghĩa đồng bào, hơn nợ non nước. Hai nàng chỉ mong Đạt yên thân mà sống, coi đời của Đạt quý hơn tất cả mọi việc ở trần gian, danh lợi hay nghĩa nhân cũng không bì kịp. Đến trưa hai chị em về tới nhà bưng đồ lên rồi kiếm cơm ăn. Cả hai đều vui vẻ như thường. Ông Nhiêu ở ngoài trường học chăm chú dạy lũ trẻ nhỏ. Lúc Đậu với Trâm ăn cơm, bà Nhiêu mới lại ngồi một bên rồi hỏi nhỏ có gặp Đạt hay không. Trâm với Đậu thuật rõ hết mọi việc đi kiếm Đạt cho mẹ nghe, kể đủ thứ chuyện cho bà già ở xóm chài nói với hai nàng. Trâm nói thêm nàng ướm thử tính vô thành mà tìm, nhưng vì thấy tay đông quá nên nàng sợ, nàng dội trở lại. Bà Nhiêu nghe Đạt đã đầu tay, đã lãnh chức chú cai, bà không giận, mà hay Đạt lấy em của ông đội tồn làm vợ bé, bà cũng không lo. Vậy tình mẹ con của bà cũng lôi cuốn thúc giục, bà mong cho nó có người che chở, cho con bà được yên thân, khỏi tù, khỏi chết. Đến chiều, trong lúc ngồi ăn cơm với vợ con, ông Nhiêu mới hỏi Trâm là ra chợ Mỹ có gặp Đạt hay không. Vì việc ấy đã có liệu trước rồi, nên Trâm mạnh dạn nói ra chợ mua đồ rồi hai chị em có bơi ra xóm chài để mà kiếm. Người ta nói Đạt mới chèo ghe ra sông Cái để giăng câu, hai chị em không biết Đạt đi về phía nào mà theo, còn chờ thì không biết là chừng nào Đạt mới về. Bởi vậy hai chị em quay xuồng trở về mà không gặp được Đạt. Ông Nhiêu lặng thinh ngó lơ, Trâm ngó mẹ, rồi ngó chị dâu có sắc thẹn thùng, vì đã phạm tội nói láo với cha, là người mình phải kính trọng hơn mọi người. Chương 10. Hôm nay trời mưa dầm về, cỏ cây mát mẻ, dân tâm trong vùng Bến Tranh tuy bớt xao xuyến, song vẫn còn lơ lửng giữa hoàn cảnh chiến bất chiến, hòa bất hòa. Nhưng chén cơm là vật cần yếu của sanh mạng, bởi vậy người ta phải song lướt hiểm nguy mà ra đồng cày cấy để kiếm hột lúa mà nuôi sống. Bữa nay người ta cấy tới đám ruộng của bà Nhiêu, nên hồi tảng sáng Thị Đậu với Thị Trâm đã ra lục ruộng hiệp với mấy chị em trong xóm tụ lại để cấy trả công, đặng lo cấy một bữa cho rồi, kẻo dây dưa sẽ bị úa mạ. Ông Nhiêu với bà Nhiêu ở nhà, ông ngồi ngó ra sân, thấy đám mưa đêm làm cho sân ướt át, bấy lầy không thể đi được. Bà Nhiêu thì bưng bình trà với cái chén để trước mặt ông mà mời ông uống đi cho ấm. Chú Tư Định ở nhà, chú đi lại, hai tay chú níu hai cái ống quần lên cao cho khỏi lắm bùn. Rồi khi vô sân, chú lựa mấy chỗ khô ráo mà bước. Bà Nhiêu thấy chú bước vô cửa thì bà lấy thêm một cái chén nữa, rồi mời chú ngồi uống trà với ông Nhiêu. Tư Định vừa ngồi thì nói:
"Hồi trưa hôm qua tôi đi ra chợ Mỹ, tôi mua chai để về trét ghe. Tôi mắc một đám mưa lớn quá xá, lại mưa dai nữa. Phải đợi tới chiều tối phải dịu bớt tôi mới ráng chèo ghe mà về. Gần hết canh một tôi mới tới nhà. Trời nó cứ mưa lâm râm. Phần tôi chắc bên này ông bà đã nghỉ rồi, nên tôi tính trời sáng tôi qua để tôi nói chuyện."
Ông Nhiêu chau mày mới hỏi: "Chú ra ngoài Mỹ Tho có nghe tin tức quan hệ gì lắm hay sao?"
"Tôi có gặp chú Hai Đạt."
"À, nó làm việc gì ở ngoài Mỹ? Nó theo tay rồi phải không?"
"Chú gặp tôi chú mừng quá, chú mời tôi về nhà của chú. Cái trời ụp mưa nên tôi mắc kẹt ở đó. Chú không cho về, cứ theo cầm bắt ăn cơm với chú. Để gần tối tôi mới rứt ra được mà tôi về đó. Mà thằng Đạt đã làm việc gì ở ngoài đó, chú cứ nói phức cho tôi nghe. Phải nó làm việc cho tay đó phải không?"
"Phải, nó làm tới chú cai."
"Cai gì?" "Đó là cai mã tà, cai đội đó."
"Cai mã tà, tốt dữ, sang trọng dữ. Tội nghiệp chú, nói chuyện của chú cho tôi hay. Rồi chú khóc, chú nói chú biết ra đầu giặc đặng lãnh lương, lãnh chức, cha mẹ chú sẽ không bằng lòng. Ngặt nếu chú từ chối không chịu làm thì chúng nó nói chú nghịch, rồi sẽ bắt đem đi mà bắn. Hoặc là bị đài ra Côn Lôn Đại Hải gì đó, hoặc là bỏ tù rụt xương. Ấy vậy mà chú phải chịu, đặng ẩn núp cho qua cái hồi khó khăn. Mai nhờ có em gái của ông đội tồn, thương chú mới năn nỉ với ông đội lập thế mà cứu giùm mạng của chú, nên khỏi bị hại mà được vô lính mã tà, lại được làm tới cai liền.
Đúng là nó kiếm chuyện, nó nói dốc với chú. Hôm nó về nó cho tin cụ thủ khoa nói chuyện với tôi thì tôi đã biết nó đã sanh tâm phản quốc rồi. Lên Sài Gòn về tôi hay ở nhà nó đã đi mất. Tôi chắc nó là đi đầu giặc chứ đi đâu. Tôi không thèm nói đến nó nữa. Tôi có nói trước cho nó biết, nếu mà nó yểm cựu nghinh tân, nó quên cả giống nồi đất nước mà phụ tá với giặc, thì tình cha con tôi sẽ chấm dứt. Nó không được về cái nhà này nữa, không được xưng là con của tôi nữa. Vậy mà nó cũng cãi lời tôi, nó ra nó lãnh chức cai mã tà. Thì nó làm gì nó làm, tôi kể như nó không là con của tôi nữa. Có phải một mình chú Đạt vô làm lính mã tà đâu mà ông giận. Tôi thấy có người mình bộn lắm ở ngoài.
Bà Nhiêu chặn hỏi: "Trong vùng mình đây có ai dính tới lính mã tà như nó vậy không?"
"Có chứ, trong làng mình được hai đứa. Hôm qua đó chú Hai Đạt có kêu lại đặng thăm tôi."
"Thấy con của ai vậy?"
"Thằng Bồi, con của Sáu Dụng, với thằng Hớn, con của Bảy Khá ở xóm dưới."
"Vậy mà hôm kêu nhổ mạ, hai đứa nó sợ tay ruồng bắt nên nó trốn đi xa, nó chưa có dám về."
"Hai đứa nó tôi thấy bận đồ lính, lại nói chuyện với tôi tại nhà Hai Đạt. Hai đứa đều nói bị tay bắt, may nhờ chú Hai Đạt xin giùm rồi bảo lãnh với tay, nên mới chịu tha rồi cho làm lính. Có đầu 5-6 đứa con trai trong Bình Cách cũng đi lính ở nơi đó. Tôi biết mặt nhưng tôi không nhớ tên. Hết thảy đều có chân trong đoàn nghĩa binh hết đó."
"Trời ơi, vậy thì còn gì nữa mà kháng chiến? Lớp thì trốn đi mất, lớp thì đi ra đầu giặc hết rồi. Thằng Đạt không ra mà đầu để chết một mình hay sao? Vậy mà ổng còn làm giận làm hờn, ổng còn mắng chửi là đồ hại nước, bán hại dân bán nước."
Ông Nhiêu trợn mắt mà nói: "Ai bội phản thì mặc họ. Thằng Đạt nó là con của tôi, nó không được phép phản bội mà làm nhơ nhút danh giá của tôi. Người anh hùng thà rụng đầu cho trọn nghĩa, chứ không biết hàng đầu đặng mang nhục. Bữa nào chú Tư mà có đi chợ nữa đó, chú gặp thằng Đạt thì chú nói rằng tôi đã biết mưu mô của nó rồi. Giặc dụ dỗ nó ra hiệp tác,
cho nó làm cai, để cậy tay nó mà phá hoại cái cuộc kháng chiến ở trong cái vùng này. Nó biết ai có chân ở trong đoàn nghĩa binh, nó sẽ chỉ cho giặc bắt. Rồi nó sẽ đứng ra nó bảo lãnh đặng nó dụ đi lính. Chủ nói cho nó biết cái thứ mà phản bội không bao giờ mà được trường tồn. Tôi cũng không nhận nó là con của tôi nữa. Nó không được trở về nhà tôi. Bà Nhiêu ướt nước mắt bỏ đi vô trong, Tư Định nói chuyện chơi một hồi rồi cũng từ giã đi về. Nhưng thấy ông Nhiêu ghét đầu giặc và đi lính Mã Tà nên không dám nói tiếp chuyện của Đạt nữa. Ruộng của ông Nhiêu chỉ hơn một mẫu, mỗi năm làm được một thiên lúa chứ không nhiều. Bởi vậy cấy một bữa thì giáp hết. Bữa sau đậu với Trâm ở nhà, bà Nhiêu ra ruộng coi lúa có nổi hay không. Chừng về bà khen dâu con chăm nơm nên cấy kỹ lưỡng. Lúa ngay hàng thẳng lối, không trôi nổi, không ngã nghiêng. Chừng ông Nhiêu dắt Tâm đi ra trường học, bà Nhiêu mới to nhỏ thuật lại với con dâu nghe cái câu chuyện của Tư Định nói hồi sớm mơi bữa trước về sự bắt gặp Đạt và được Đạt mời về nhà. Bà nói vì có ông Nhiêu ngồi đó, lại ổng đang giận Đạt cãi lời mà đi theo giặc, nên bà không dám hỏi Tư Định coi nhà Đạt ở chỗ nào, rồi làm sao mà vào đó được. Bà mới biểu Trâm đi lại nhà Tư Định mà hỏi kỹ đường đi nước bước, rồi bữa nào chị em đi kiếm Đạt coi một lần nữa. Trâm vâng lời mẹ rồi đi liền. Qua nhà Tư Định, Trâm tỏ thiệt tháng trước nàng cùng chị dâu có ra Mỹ Tho mà kiếm anh. Lại sớm chài thì Đạt không còn ở đó nữa. Người ta nói Đạt đã làm cai và coi lính Mã Tà, và cùng với người vợ mới cưới là Hai Dần qua ở bên thành. Trâm làm gan có lên thành mà kiếm, nhưng đi được một khúc rồi nàng thấy tay nhiều quá mà không có người mình hỏi cho biết nhà Đạt ở đâu. Nàng sợ tay bắt nên thối lui đi xuống xuồng mà về. Nàng hỏi Tư Định bây giờ nhà Đạt ở chỗ nào, đi đường nào mà lại đó. Mình không phải đi lính, mình đi có bị tra hỏi hay bắt bớ gì không? Xin nói cho nàng biết, đặng bữa nào rảnh á, nàng đi kiếm nữa. Tư Định mới bắt đầu thuật chuyện tình cờ đã gặp Đạt rồi được Đạt dắt về nhà. Trâm nói cho mẹ đã thuật cho chàng nàng nghe hết rồi, chẳng cần nói nữa, chỉ xin chỉ đường lại nhà Đạt mà thôi. Tư Định mới nói, tại chợ Mỹ, cháu đi ra đường mé sông, trở ra Dàm, đi chừng một chút là tới bến đò. Phải, có bến đò tôi có thấy. Tới cái bến đò đó, cháu quẹo qua phía tây mặt, rồi cứ đi thẳng hoài. Đi một khúc xa, cháu sẽ thấy bên tay trái có trại lính Tây lúng khúm. Ngoài cửa có tay nó bồng súng nó đứng gác. Ngang đó mà bên tay mặt là trại lính Mã Tà cất bằng cây lá. Giữa mé đường có mấy cái nhà, đó là nhà của đội cai ở đó, còn lính ở trại phía sau. Chú Hai Đạt làm cai thì chú ở cái nhà thứ nhì, cái bên nhà của ông đội. Vậy mình vô tới đó có ai tra hỏi gì không? Không, mà vợ chồng chú Hai Đạt có dặn, nếu có ai hỏi thì cứ nói tôi đi thăm em gái của ông đội Tồn, là vợ của chú Cai Đạt, thì họ sẽ để cho thông thả mà đi. Chú có thấy vợ bé của ảnh hay sao? Thấy, có ra trình diện và cầm tôi ở lại ăn cơm. Mà hôm qua tôi giấu tôi không dám nói với ông bà. Cái người đó nó trắng trẻo, nó vui vẻ ngộ lắm. Dạ con cũng có gặp, chị Hai con cũng biết nữa. Hèn chi, thím đó cứ theo dặn tôi về nói cháu với thím Hai. Hãy có đi chợ thì làm sao cũng phải ghé thăm chú Hai, để chú trông lắm. Thím biểu cứ đi, đừng có sợ gì hết. Tay nó dễ lắm, nó không có cấm cản ai đâu. Mà có ai hỏi thì cứ nói là đi thăm em gái của ông đội Tồn, vợ của chú Cai Đạt, thì không ai dám làm khó. Đi dễ như vậy thì hai chị em tôi kiếm cớ mà đi. Hôm trước tôi đi khỏi bến đò mà tôi cứ đi thẳng chứ không quẹo qua tay mặt. Tôi đi một khúc tôi thấy tay rồi tôi sợ quá, tôi đi trở lại. Té ra hôm qua chú nói chuyện nên cha tôi đã hay anh hai tôi đã đầu tay, đã lãnh cái chức cai Mã Tà rồi phải không? Chà chà, ông hay á, ông giận chú Hai quá. Ông biểu tôi nói chuyện cho chú biết, ông không có nhìn chú là con nữa.
mà chú cũng không được về cái nhà của ổng. Phải mà tôi dè như vậy tôi giấu luôn, tôi không dám nói đâu. Bởi tôi thấy ổng giận nên tôi cũng nín luôn, tôi cũng không dám nói là chú có vợ bé. Việc ảnh có vợ nhỏ và lãnh chức cai, hôm chị em tôi đi kiếm ảnh thì người trong xóm chài có nói cho chị em tôi biết hết rồi. Nhưng về tôi nói với mẹ tôi mà thôi, chứ tôi cũng không dám cho cha tôi biết nữa. Mà sớm muộn rồi thì cha cũng sẽ biết, thà là chú Tư cũng nói phức cho rồi. Thím Hai hay chú ở ngoài Mỹ Tho, chú có vợ nhỏ thím có giận gì không? Dạ không, chỉ nói chồng mình phải bỏ nhà đi lánh nạn, mình thì bắt nuôi cha mẹ, không thể nào mà theo giúp đỡ chồng được. Mai mà được người hảo tâm đã lập thế che chở cho chồng mình được yên thân, rồi lại có người lo cơm cháo áo quần cho chồng mình nữa, vậy thì mình mang ơn chứ sao lại giận. Thím Hai nó hiền đức quá, đàn bà như vậy chồng nỡ nào mà bỏ được mà lo mất chồng. Thôi chừng giặc giả yên rồi chú sẽ trở về với thím chứ gì. Biết đầu chừng tay về thì yên, chừng nào mà yên được hả chú Tư? Thì Trâm từ giả mà về, nàng nói chú Tư định đã chỉ đường cho nàng biết mà nàng đi tìm nhà anh rồi. Bây giờ hãy đi chợ được thì nàng sẽ đi ngay tại đó, chẳng cần hỏi ai mà cũng chẳng sợ ai chi hết. Nàng lại nói với mẹ là và chị dâu hay là Thị Dần có nhắn với Tư Định biểu đậu với Trâm cứ vô mau mau vì đạt trong lắm. Thị Đậu than: bây giờ lấy cớ gì mà đi chợ? Bà Nhiêu nói: ruộng bay đã cấy xong rồi, bây giờ bay đang rảnh, vậy thôi bữa nào có chuối đúng phốc được chừng đông chục buồng với dừa nạo được ít hoài thì tụi bay cứ đốn chở ra ngoài chợ mà bán, đặng lấy tiền mua thịt cá mắm muối mà ăn, rồi lại có cớ thì ghé. Hai nàng hiểu ý mẹ muốn mình đi thăm Đạt nên bày biểu như vậy. Đến xế hai chị em ra sau vườn thăm chừng dừa chuối, coi chừng nào có thể đốn được thì đem đi bán. Hai nàng lấy làm mừng mà thấy dừa chuối đã có sẵn nhiều, trong năm ba ngày nữa có thể đốn mà chở một xuồng không hết. Hai nàng mới vô cho mẹ hay. Tối lại bà Nhiêu nói với ông hay dừa chuối đã có nhiều mà không thấy ghe lại mua, con với dâu đã cấy xong rồi, lúc này nó đang ở không, vậy bà tính biểu nó đốn để chở ra chợ mà bán. Ông Nhiêu nghe như vậy thì không nói gì hết. Bởi vậy hai bữa sau bà Nhiêu biểu con với dâu đốn dừa chuối chở ra chợ bán. Đậu với Trâm đốn được 12 buồng chuối, hai quài dừa xiêm và một nhánh cao đầy. Chị em vui vẻ chắc bán là sẽ có tiền bộn. Khuya dậy nấu cơm ăn rồi đem đồ đi xuống xuồng. Đồ nhiều lại nặng nên xuồng hơi khẩm liền. Bà Nhiêu khuyên phải để lại một ít buồng cho nhẹ xuồng. Hai nàng không nghe lời nói, cứ kiếm dầm cho sâu mà bơi thì không đến nỗi chìm mà sợ. Thị Đậu than: ra tới chợ bị chiếc xuồng chở đầy dừa chuối, không biết rồi phải gửi cho ai coi đặng đi kiếm Đạt với nhau. Thị Trâm mới tính: ra tới chợ đậu ở dưới chợ coi chừng đồ, nếu có bạn hàng hỏi mà mua sỉ thì mình bán hết cho họ, giá nào cũng được. Thì trong lúc ấy một mình Trâm đi kiếm nhà Đạt, kiếm được rồi sẽ quay trở lại gửi xuồng rồi rước đậu đi. Lúc ở nhà sửa soạn đi thì chị em sốt sắng dữ lắm, mà đi gần tới chợ thì hai nàng đều lo Trâm đi kiếm Đạt không biết họ có tra hỏi làm khó hay không, còn đậu thì lo xuồng dừa chuối không biết bỏ cho ai đặng đi kiếm Đạt. Thấy bước đường có chỗ trắc trở, hai nàng lo ngại nên không vui. Mặt trời mọc một lát thì hai chị em bơi ra tới chợ, đậu lựa một chỗ trống trước mặt chợ mà đâm vô. Trâm cắm cái cây dầm cho chắc rồi bước lên mé buộc xuồng vào đó. Đậu cũng gác cây dầm lên đứng một bên với em. Hai chị em ngơ ngáo ngó vô chợ, ngó người đi qua đi lại trên đường, ngó tứ phía mà trong lòng không yên. Trâm quen tánh cương quyết nên dụ dự một chút rồi cứng cỏi nói: thôi chị hai ở đây nghe không, ai lại hỏi giá dừa chuối được mua
thì chị liệu mà bán phức cho rồi. Để em đi kiếm một mình thử coi sao. Bữa nay em quyết kiếm cho được, dầu phải ở tới chiều em cũng phải ở. Trầm nói dứt lời rồi xoay lưng đi liền, đi theo cái hướng ra vàm y như lời chú Tư Định đã dặn. Đi tới bến đò, nàng thấy có con đường ngay đâm xuống đó. Lúc ấy người ta đi chợ lăng xăng, nhưng nàng đã nhớ lời Tư Định nên đã biết đường bên tay mặt đó là đường lên trại lính. Bởi vậy nên nàng không thèm hỏi ai hết, cứ quẹo qua đó mà đi, quyết đi mạnh mẽ, dẫu gặp cọp cũng không sợ. Trầm thấy phía trên có 5-6 người đi xuống bến đò, nhưng đi rải rác chứ không phải đi chung. Thấy có một người ta đang đi thong thả ở gần đó, nàng lại càng thêm vững bụng. Thình lình trong đám người đi ngược chiều đó có một thiếu phụ tay bưng rổ miệng la lớn: "Kìa cô Trâm, phải cô Trâm đó không?" Trâm ngạc nhiên nên chậm bước mà ngó. Người thiếu phụ đó săn sớm đi riết tới Trâm, nhìn kỹ ra té ra là thị dần. Trâm mừng quá nên cũng đi sóc lại, vừa đi vừa nói: "Phải phải, tôi đi kiếm nhà chị đây." Thị dần cũng mừng nên ôm Trâm mà hỏi: "Bữa hổm mà anh Đạt đi chơi, tình cờ gặp chú Tư Định, anh mời về nhà. Tôi nhắn với chú biểu cô với chị hai ra chơi. Chú nói có nói lại hay không vậy?" "Có, nhờ chú chỉ đường nên tôi mới biết nè. Rồi tôi liều mạng mà đi đây. Hôm trước hai chị em tôi có qua kiếm ở bên xóm chài. Tôi về bển có nghe bà Sáu nói lại. Tôi có dặn bà nếu cô có ra nữa thì chỉ đường cho cô biết mà qua nhà tôi. Bữa hổm bà nói bà biết ở bên thành nhưng không biết chỗ nào. Tôi làm gan nên tôi đi kiếm thử. Mới đi được một khúc thấy tay nhiều quá nên tôi sợ, tôi trở lại." "Ôi có sao đâu mà sợ, bữa nay tôi đi một mình không hay hay sao?" "Có chị hai ở đó hay không?" "Ủa chị ở đâu?" "Chị ở đằng chợ, chị mắc giữ xuồng. Tại xuồng nào có dừa có chuối nhiều quá." "Vậy hả, thôi cô trở lại chợ với tôi, đặng lấy dừa chuối gửi xuồng rồi dắt chị hai đi luôn với mình." Hai nàng dắt nhau trở lại chợ. Trâm hân hoan nên nói ngay: "Chú Tư Định về nói chuyện đi chợ gặp anh hai. Anh đã đầu giặc và lãnh chức cai mã tà thì cha giận quá cha rầy. Cha nhất định không nhìn ảnh là con nữa. Bữa đó chị em tôi mắc cái không có ở nhà. Bữa sau tôi qua nhà chú tôi hỏi thăm đường đi nước bước, chú mới chỉ cho tôi biết. Chị em tôi muốn đi kiếm mà sợ cha rầy, không biết gì nên lấy cớ đặng xin xuống chợ. Thì mẹ nói dừa với chuối đúng lứa mà không có ghe đến mua, chị em tôi đã cấy xong rồi. Vậy thôi đốn dừa chuối chở ra chợ mà bán đặng mua thịt cá về ăn. Nhờ vậy đó nên mới đi được ra đây. Bây giờ đồ chở khẩm cả xuồng tới 12 buồng chuối, 2 quầy dừa và 1 nhánh cao. Chị muốn giùm bao nhiêu thì chị cứ lấy, còn dư chị làm sao bán giùm cho tôi, chứ không lẽ đi chở lại về nhà." Thị dần nói: "Chở đồ nhiều dữ vậy sao? Nhưng cô đừng lo, tôi có quen mấy người chị bán dừa bán chuối, để tôi giao cho mấy chị bán giùm cho." "Được vậy thì khỏe quá. Mà còn chiếc xuồng, nếu hai chị em tôi mà đi hết theo chị rồi gặp anh hai bỏ xuồng mất còn gì?" "Không có mất đâu, tôi sẽ gửi cho họ coi chừng giùm cho. Ai mà dám lấy mà sợ. Chú Tư Định về có nói tôi là bạn với anh hai hay không?" Thấy cha giận rồi chú thục luôn, chú không có dám nói gì hết cho cha hay. Nhưng chú có nói với tôi, rồi tôi nói lại cho má với chị hai biết. Mà cái chuyện hôm trước bà già ở xóm chài cũng đã nói cho chị em tôi hay rồi. Chị hai coi bộ chỉ buồn hay không, chắc là chỉ giận tôi lắm phải không?" "Không có đâu, chỉ không có buồn giận ai hết, chỉ không tin, để lát rồi chị hỏi mà coi." "Được như vậy thì tôi mừng lắm. Tôi thấy anh hai bị hoạn nạn, tôi muốn làm ơn che chở giùm. Trời khiến anh em lại thương nhau, thành ra tôi mới giật chồng của chị hai. Nếu chị có phiền xin cô nói giùm, tôi không có ý xúi ảnh bỏ chị mà theo tôi đâu. Tôi thương ảnh tôi làm bạn đặng giúp ảnh vậy thôi. Nếu trời khiến xui tôi có duyên nợ với ảnh, tôi phải ở đời với ảnh.
thì bề nào chị hai cũng là lớn, tôi cũng là nhỏ, tôi đâu có vượt bực hay thương ảnh một mình đâu. Vậy chị em mình nên hòa thuận với nhau, đặng chung lo cho chồng tốt hơn là mình đố kỵ.
Chị nói ảnh lánh nạn, chỉ mắc nuôi cha mẹ nên không theo được mà lo cho ảnh. Có chị ở ngoài này, chị lo cơm cháo áo quần cho ảnh thì chị mang ơn lắm, chị có giận đâu.
Chị nói như vậy thì đáng cho tôi kính phục chị lắm.
Chị em nói chưa hết chuyện thì tới bến chợ dần thấy Đậu đang đứng tại mé sông thì kêu:
"Chị hai, chị hai!"
Vừa kêu vừa đi riết lại, hai người mừng nhau vui vẻ vô cùng. Dần ngó thấy dừa chuối ở dưới sườn rồi mới nói: "Bây giờ phải lo xử cái đám dừa chuối này cho nó rảnh tay chân đặng, chị em mình mới về nhà được. Đồ ở nhà chở ra thì phải để chút đỉnh cho anh hai ăn. Vậy xin cô ba lựa đem một bờ, lên bờ một quầy dừa và hai bùn chuối, đặng lát mình xách lên nhà. Còn lại bao nhiêu thì mình để dưới xuồng, để tôi lại tôi giao cho chị Thiện bán giùm cho. Rồi trưa chiều mình trở ra mình lấy tiền." Dần nói rồi bỏ đi lên chợ. Trâm xuống xuồng xách bỏ lên một quầy dừa với hai bùn chuối, ít nãy mà trái to tròn. Chẳng bao lâu Dần trở lại, có một người chị đi theo sau. Dần chỉ xuồng mà nói: "Đồ trong nhà gửi ra cho tôi bán, dừa chuối mới cao đó, chị làm ơn gửi bán giùm cho tôi nghe chị. Chị liệu giá phải thì thôi, tôi không nói gì đâu mà chị đừng ngại." Chị Thiện mới nói: "Được mà, thím mà để đó cho tôi, thím cài chị em với nhau mà, để tôi bán giùm cho." Thị Dần hỏi: "Chừng nào em tôi ra lấy tiền được?" "Trưa xế gì thì lấy tiền cũng được. Tôi gửi luôn cái chiếc xuồng này cho chị coi dùm được không chị?"
"Được mà, ai dám lấy mà sợ, để đó tôi coi chừng giùm cho."
Bây giờ hai chị em mới tính chi nhau xách hai bùn chuối với quầy dừa mà đi. Dần nói chưa có đi được vì nàng còn phải lên chợ mua thịt cá đặng đem về nấu cơm ăn. "Vậy thì để đồ đạc đó đặng đi chợ một lát rồi sẽ trở lại mà xách." Ba người dắt nhau đi vô chợ. Dần mua thịt cá rau cải rất là nhiều, bỏ hết vô rổ rồi mới trở lại bến. Trâm mạnh mẽ dành xách quầy dừa, còn hai người kia chia nhau ra mỗi người xách một bùn chuối. Đậu thấy Dần đã bưng một rổ đồ ăn lại còn xách một quầy chuối nữa, sợ nàng mỏi tay nên Đậu biểu để Đậu xách luôn hai bùn chuối. Dần không chịu, nói một tay bưng rổ còn một tay xách chuối được. Ba chị em đùm đề mà xách đi, mới tới ngang bến đò thì gặp Đạt đang mặc sắc phục lính, hai tay có hai bên vai có gắn lon vàng tươi, đầu đội nón gõ, đường thả rìu mà đi chơi. Đạt thấy vợ thấy em thì mừng quýnh, giang tay cẳng lại cười nói ôm sòm giữa đường. Đậu với Trâm đã có Dần mà còn có thêm Đạt nữa thì hết sợ tay, hết lo ai tra vấn nên cũng mừng nói lăng xăng. Thêm Dần xen vô khoe mình đi rước chị em, cả bốn người đều dành nhau mà nói, gây ra một cuộc gia đình hội hiệp thân ái tràn trề. Giữa đám người đi chợ đông, dưới bóng cây gáo che tàn mát mẻ, mừng nhau rồi Đạt mới nói: "Thôi đi về nhà rồi sẽ nói chuyện, đưa bớt đồ đây cho qua xách giùm cho." Đạt giật quầy dừa xiêm của Trâm mà xách. Trâm không lẽ đi tay không nên rước đồ ăn của Dần mà bưng, để cho Đạt xách dừa đi chính giữa. Hai vợ chồng xách mỗi người một bùn chuối, hai người vợ xách mỗi người một bùn chuối đi kèm hai bên, làm cho người ta đi đường cũng ngó mà cười chúm chím. Bây giờ Trâm yên chí lại nhẹ đôi tay, mới nhìn cảnh vật ở dọc đường đặng cho nhớ nữa đi không quên. Lính Tây đi tớp 3, tớp 5 qua lại dập dìu, không ai nói động tới mình hết. Mà họ đi vô trong xóm trong làng, thiên hạ sợ trốn hết. Lời Tư Định nói không sai thiệt, thiệt đi một khúc xa xa thì tới cái trại lính. Bên tay trái thì thành của Tây, có lính bồng súng đứng gác, râu ria xồm xàm. Bên tay mặt là lính Mã Tà, giữa lộ có mấy cái nhà lá nhỏ để cho đội cai ở. Lính ở hai dãy trại cất ở phía sau.
tới cái nhà đầu dần chỉ mà nói: "Nhà này là của ông đội, là anh của tôi ở. Anh hai làm cai nên ở nhà kế bên đây. Từ rài sắp lên, chị hai với cô ba có ra thăm thì cứ đi thẳng vào đây, đừng sợ chi hết." Vô tới nhà, Đậu với Trâm đi từ trước ra sau mà ngó. Nhà nhỏ, lợp vách láng mà gọn ghẽ sạch sẽ. Đạt đi theo mới nói: "Thôi à, để nấu cơm cho hai anh em, ở chiều mát rồi về." Đậu mới nói: "Đâu mà được, ở lâu cha mẹ sẽ trông." Dần mới nói: "Cha mẹ có hỏi tại sao về trễ thì chị nói phải chờ bán cho hết dừa chuối rồi mới về được. Mà thiệt, hồi nãy chị Thiện nói đến xế mới lấy được tiền, thế thì làm sao mà lấy tiền được mà về sớm?" Trâm mới nói: "Lấy tiền trễ rồi thì làm sao mua thịt cá được mà đem về cho mẹ?" Dần mới nói: "Hồi nãy tôi có mua vài cân thịt với ít con cá lóc để gửi về cho mẹ sẵn hết rồi, cô khỏi có lo. Chừng về tôi đi theo ra chợ tôi mua thêm khô mắm tôi gửi nữa." Đạt dặn Dần: "Chiều em chia bớt dừa chuối cho anh đội, chứ mình ăn một mình làm sao hết. Chia cho ảnh một buồng chuối với nửa chục dừa nghe không? Thôi mấy chị em áp nhau nấu cơm đi." Ba nàng người làm cá, người nhúm lửa, người sắt thịt, phụ nhau đặng dọn bữa cơm sớm mai. Đạt nhắc một cái ghế đem vô đó mà ngồi đặng nói chuyện với vợ và em. Đạt hỏi Trâm: "Hồi bữa hổm mà chú Tư định về, chắc là chú có nói với Hoa là đi lính làm cai phải không em? Bữa hôm đó tôi với chị hai mắc đi cấy nên không có ở nhà. Chú Hoa chú nói với cha mẹ, cha giận lắm. Cha dặn chú có gặp anh nữa đó thì nói cha không có nhìn anh là con của cha. Anh đã phản bội mà đầu giặc, anh bán nước hại dân, anh không được về nhà của cha nữa. Từ bữa cha đi Sài Gòn về, cha hay tin anh đi là cha đã giận lắm rồi, không nói tới tên anh nữa. Chừng hay anh đi lính cho tay thì cha lại càng giận thêm. Thế mẹ có giận anh không?" "Mẹ không có nói gì hết, tôi coi ý mẹ không có giận. Nhưng cha nói thế nào cha nói, mà mẹ thì không dám cãi lời cha." Hai em nghĩ coi, người ta biết Qua trong nghĩa binh nên hâm bắt Qua, Qua phải lập thế đặng yên thân chứ. Qua thưa với cha thì cha không cho. Ông biểu phải tiếp tục kháng chiến, thà chết cho thơm danh, chứ đầu giặc thì xấu hổ lắm. Cụ thủ Khoa thì bị đầy rồi, anh em trong đoàn nghĩa binh ra đầu thú cũng nhiều, còn gì đâu nữa mà kháng chiến. Huống chi tầm vong với mát, không thể nào cự được với súng đạn, cự làm sao nổi. Cha biểu phải chết để trả nợ non nước, chết mà không lấy nước được, mà chết có ích gì? Chết đặng cho thiên hạ vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước. Cha không có thương Qua, cha đã từ Qua thì Qua chịu, chứ thiệt chết như vậy Qua không có chịu chết đâu. Má có phiền Qua thì hai em cứ cắt nghĩa cho má nghe. Qua phải đi lính đây là bất đắc dĩ, không phải là bán dân hại nước. Qua chỉ ẩn núp cho khỏi bị tù, khỏi bị đài, chứ không có hại ai hết. Thì Đậu mới nói: "Chỉ có một mình cha giận anh, cha nói anh bán nước, chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ cũng muốn anh sống, chứ đâu có muốn anh chết. Còn việc này xin em đừng có phiền Qua. Ra ngoài này có một mình không ai lo cơm nước cho Qua, nên Qua phải gá nghĩa với cô Hai Dần đây, đặng trước Qua nhờ thân thế ông đội che chở, sao Qua có người để lo cơm nước. Vì thời cuộc ép buộc nên mới sanh ra chuyện vợ lớn vợ nhỏ như thế này. Thôi Qua xin em đừng có buồn. Cha mẹ cầm trầu cao cưới em, lại vợ chồng ăn ở với nhau đã có con. Bề nào em cũng làm lớn, không có mất phần của em đâu mà sợ. Em mắc nuôi cha mẹ, em không theo mà giúp đỡ anh được. Mai mà có cô Hai cổ lãnh, cổ lo cơm cháo áo quần cho anh thì em cảm ơn cổ chứ có gì đâu mà buồn." "Kêu nó bằng em chứ đừng kêu bằng cô." Thì Dần tiếp: "Chị Hai nói mấy câu đó đủ cho em thấy chị rất là thương em. Em mừng và cảm ơn chị lắm. Em hứa em sẽ kính phục chị hoài hoài.
em sẽ thay mặt cho chị mà lo cho anh hai, để chị rảnh mà lo cho cha mẹ. Chị em mình đồng tâm hiệp lực, chung nhau mà thờ chồng và thờ cha mẹ chồng. Phận em mồ côi, lại không có chị em ruột, làm bạn với anh hai á, em được một người chị với một người em gái. Em nhận thấy người chị cũng như là người em, cũng như người em đó, cả hai đều không ghen ghét em, thiệt em mừng lắm. Em nguyện á, em sẽ tận tâm mà đáp cái thành tình này. Đạt mới nói, quà đã biết ba người biết bụng nhau rồi thì nên thương yêu hòa thuận lẫn nhau cho vui, đừng có đố kỵ giận hờn nhau chi hết. Má thằng Tâm có ra thăm á, thì cứ dẫn thằng Tâm theo, đặng cho qua gặp được nó. Vắng mặt nó lâu quá nên qua nhớ nó. Thị Đầu nói, cha không cho đâu anh. Hôm trước á, tôi muốn chở nó đi, cha nói nó đi nắng gió cha không cho. Mà từ bữa đi Sài Gòn tới nay, cha cứ bắt nó học tối ngày, có cho nó rời ra đâu. Thị Trâm mới hỏi anh, bây giờ anh không đi câu lưới nữa, anh để cái chiếc ghe lừa ngoài này để làm chi? Hôm dọn về ở bên này, qua không biết gửi cho ai, nên qua cho người ở dưới Kỳ Hôn người ta mướn. Họ mướn luôn để mà họ câu, họ lưới cá. Tôi muốn đem về trỏng, đặng chị em tôi đi câu lưới kiếm cá ăn, hoặc chở dừa chuối đi bán. Chiếc xuồng này nó lóc chóc quá, chứ chở nhiều tôi sợ bị chìm. Thôi được, để qua đồi lại, rồi hôm sau hai chị em có ra nữa, rồi chèo về chổng cũng được. Cơm chín rồi, dọn ra mà ăn với nhau. Vợ chồng anh em thuận hòa vui vẻ hết sức. Cuộc vui kéo dài cho đến xế, thì Thị Đậu sợ ở nhà cha mẹ trông, nên nàng cứ một mực đòi về. Đạt với Dần phải thay áo, rồi đưa Đậu với Trâm ra chợ. Dần bắt hai con cá lóc bỏ vô rổ với sâu thịt heo mua hồi sớm, giao cho Trâm đem về. Ra tới chợ, Dần lại tới chỗ chị Thiện bán trái cây mà tính tiền dừa với chuối. Chị Thiện nói đồ bán chưa hết, nhưng chị lấy được 7 quan tiền mà trả cho Dần, đặng Trâm với Đậu đi mua đồ mà về. Đậu lấy tiền mua một gói trà, một cân mắm, hai ốc khô hố và một con khô lóc đem xuống xuồng. Dần mua kẹo cớm gửi về cho Tâm, rồi Đạt sách trà với bánh in thèo lèo gửi về cho cha mẹ. Dần căn dặn Đậu với Trâm, sao có ra thì đi ngay vô nhà, đừng có sợ chi hết. Đạt kính gửi lời về thăm cha mẹ, dặn Trâm khuyên với mẹ thủng thẳng, khuyên giải cho cha bớt bực tức giận hờn. Đạt nói mà nước mắt cứ rưng rưng, làm cho vợ với em cảm động cực điểm. Kẻ ở người về, cùng nhau bệnh rịnh một hồi lâu, dặn dò đủ chuyện, rồi Thị Đậu với Thị Trâm mới xuống xuồng bơi đi về Tịnh Giang. Đạt đứng ngó theo, chàng ứa nước mắt, lòng thắt thẻo, mặt buồn so. Chừng xuồng khuất rồi, Dần mới kéo cánh tay Đạt biểu đi về, kiếm chuyện mà nói cho chồng được khuây lãng.
Chương 11. Xưa nay mấy người yêu nhau thường hiệp hội mừng vui với nhau, hoặc cùng nhau đi chung trên một con đường đời thì hay gọi nhau là bạn đồng tâm đồng chí. Cách xưng hô như vậy người ta có thể rộng dung mà cho là được. Mặc dầu người ta thường thấy đa số bằng hữu hoặc đồng tâm mà không đồng chí, hoặc đồng chí mà không đồng tâm. Chỉ ư một cặp thanh niên xe tơ kết tóc với nhau, trong lúc ái tình ám ảnh say mê, rồi khoe khoang với vợ chồng mình là bạn đồng chí đồng tâm, nên xiết tay để mạnh bước trên đường đời. Lời khoe khoang ấy khó cho người ta chấp thuận được. Người ta không chịu chấp thuận được là vì xem trong cả ngàn cặp vợ chồng, người ta chưa tìm được một cặp nào thiệt đồng chí đồng tâm. Trái lại, với con mắt sáng suốt, người ta thường thấy nếu không phải người trâu trắng kẻ trâu đen thì cũng chồng chèo xuôi, vợ chèo ngược. Nếu trong gia đình nào mà vợ chồng thuận hòa, êm ấm, ấy là tại ông chồng xui xị để cho vợ cầm lái nắm lèo, hoặc nhờ bà vợ rày rà để cho chồng
cứ làm mưa làm gió. Như trong gia đình của ông Nhiêu Giám mà chúng ta đang lướt mắt xem đây, mặc dầu ông bà ăn ở với nhau đã 30 năm, trên thuận dưới hòa, trồng ấm ngoài êm, sanh tới 2 đứa con đã có dâu, còn sắp có rể, thế mà vợ chồng có đồng tâm đồng chí hồi nào và chỗ nào? Sở dĩ thuở nay trong nhà được bình an là vì ông Nhiêu có học, ông lo lắng mênh mông, ông toan tính phá núi lấp sông, tự ý ông bà Nhiêu không cần biết tới. Bà chỉ cặm cụi bồi thổ thớt vườn và cày cấy miếng ruộng để có quê lợi và có lúa gạo mà cung cấp cho gia đình được ấm no, khỏi thiếu hụt mà phải nhọc lòng mệt trí vậy thôi. Đến đây chúng ta mới nhận thấy vợ chồng ông Nhiêu bề ngoài cũng thuận hòa êm ấm, nhưng bề trong thì sự bất đồng tâm, bất đồng chí đã thể hiện rõ ràng. Ông Nhiêu ép con là Đạt khư khư bền lòng vững chí mà kháng chiến luôn luôn, dầu có chết đi nữa thì cũng được danh thơm tiếng tốt, đã hiến thân để cứu dân giữ nước. Đạt không vâng lời cha, đành quăng cây mát nghĩa binh, chắp tay quỳ gối mà đầu hàng giặc, đặng mang cái áo cai mã tà. Viện lẽ rằng kháng cự không có đường, chiến thắng chi bằng hàng đầu đặng hiệp tác mà giữ nước cứu dân. Ông Nhiêu cho sự hàng giặc là cái điều nhục nhã, nhục cho phận con mà nhục lây cho cả cha mẹ ông bà. Ông gọi hiệp tác với giặc là hại dân bán nước. Bởi vậy con trái ý ông thì ông ghét, ông giận, quyết định không nhìn con và cấm con không được về nhà nữa. Bà Nhiêu không dám binh con mà cãi lẽ với chồng, xong hay con ở Mỹ Tho ẩn núp cho an thân thì bà vui, chừng nghe tin con làm cai mã tà đặng có người che chở cho khỏi lao tù, khỏi súng đạn thì bà càng vui lòng thêm nữa, chứ không ghét giận con như ông Nhiêu. Bà không nhận sự vui lòng của bà đó là quấy, bởi vì nàng dâu với con gái của bà cũng yêu Đạt như là bà, chứ nào phải ghét bỏ. Ấy vậy ở trong nhà ba mẹ con bà Nhiêu đồng ý, duy có một mình ông Nhiêu thì khác ý, đa số thuộc về phía bà nên bà không lo gì lắm. Làm cha làm mẹ ai cũng thương con, không phải tại ông Nhiêu không thương Đạt, không chịu nhìn Đạt là con nữa. Ông cũng thương Đạt như bà vậy chứ, nhưng ông thương con theo trí đàn ông, còn bà thương con theo ý trí của đàn bà. Ông thương con nên ông muốn ép con giữ nghĩa nhân đạo, đức vuông tròn. Còn bà thương con, bà chỉ lo cho thân con được ấm no yên ổn. Ông thương ông biểu con vì nghĩa nước non, con đừng sợ chết. Bà thương bà muốn con vì tình mẫu tử, con ráng mà giữ lấy thân. Tại vậy, cũng chỉ tại vậy mà vợ chồng ông Nhiêu Giám bề ngoài thì hòa thuận êm ấm, song bề trong không đồng tâm đồng chí. Bữa đó Thị Đậu với Thị Trâm đi ra Mỹ Tho bán dừa chuối, về đến nhà thì đã tối mò. Hai chị em người xách tiền người lủi hủi đi vô nhà. Bà Nhiêu hỏi tại sao về tối dữ vậy. Trâm dành nói là phải đợi bán cho hết chuối tới xế mới về được. Ông Nhiêu nằm trên võng, ông không thèm hỏi gì hết. Trâm giao tiền cho mẹ và trà bánh, con Đậu bưng thịt cá mắm khô đem xuống nhà dưới. Bà Nhiêu mở gói thèo lèo đưa cho Trâm một nắm, rồi kêu Trâm mà nói. Trâm mà nhóm lửa rồi bắt cái siêu nóng đặng chế trà cho ba con uống, rồi ăn bánh đây. Hồi chiều á má có nấu cơm chiều nhiều để dành ở chỗ đó, dọn ra mà ăn. Bà lấy đĩa sắp bánh với kẹo cốm, lấy bình mà xúc rồi để trà. Bà cứ lăn xăn làm, đợi nước gần sôi rồi mới bưng bình đi xuống bếp. Thấy con với dâu đang ngồi ăn cơm, bà ngừng lại hỏi nhỏ: "Nè, có gặp được nó hay không?" Trầm cũng đáp nho nhỏ: "Được má à, bắt ở ăn cơm, đặng nói chuyện đến xế hai vợ chồng mới chịu cho tụi con về. Nên tụi con về mới tối. Ảnh có vợ bé rồi má,
đi lại nhà ảnh dễ quá, con biết đường rồi, con cũng hết sợ rồi.
Bà Nhiêu khoát tay nói nhỏ, thôi thôi, để mai rồi nói chuyện.
Bà chế bình trà bưng lên nhà trên, mời ông lại ăn bánh uống trà. Nãy giờ ông Nhiêu nằm im không nói gì hết, nhưng ông hiểu dâu cơ con đã lấy cái cớ đi bán dừa bán chuối, đó là để đi thăm thằng Đạt, mà trở về thì hớn hở chắc là gặp được thằng Đạt rồi. Tuy vậy mà ông làm bộ như không hay biết gì hết. Bà mời ông cũng dị tình bước lại ăn một miếng cơm, uống một miếng trà cho bà vui lòng. Bà chỉ mấy quan tiền của Trâm đem về rồi nói với ông,
đồ chịu khó chở ra chợ Mỹ mà bán thì mới có tiền, ở đây chờ ghe tới mua họ mua mình rẻ quá.
Bà nói như vậy là có ý mở đường cho dâu con cứ ít bữa thì đi bán dừa bán chuối một lần. Không biết ông có hiểu mưu kế của bà hay không mà ông cứ lặng thinh, dường như ông nghĩ bán đồ trong vườn là việc của bà, ông cũng không cần phải bàn tính. Bữa sau ăn cơm sớm mơ rồi, ông Nhiêu dắt Tâm đi qua trường học. Bây giờ trong nhà thông thả, bà Nhiêu xuống dưới nhà ăn trầu. Bà kêu dâu và con lại mà biểu thuật rõ chuyện đi kiếm Đạt cho bà nghe. Trâm lanh lợi hơn đậu, Trâm mới tỉ mỉ kể chuyện từ đầu tới cuối, không bỏ sót một khoảng nào. Nghe nói tới chuyện Đạt đã có vợ bé là em của ông đội tồn thì bà lo ngại. Bà ngó đậu, té ra đậu lại vui vẻ như thường mà lại còn khen thị Dần là người biết điều. Đạt gá nghĩa với Dần thì Đạt có phước lắm. Nàng còn nói thịt cá đem về đó là đồ của Dần lo mua gửi về cho cha mẹ, còn một gói trà cột chung với bánh in thèo lèo là đồ của Đạt gửi. Bà Nhiều nghe nói biết điều, lại thấy bộ đậu không buồn thì bà cảm thấy yên trong bụng. Đậu còn nói tiếp rằng Đạt đã yên thân lại có người lo cơm nước áo quần thì nàng khỏi lo gì nữa. Trâm nói bây giờ đã biết nhà biết đường đi rồi, muốn đi bữa nào cũng được, không sợ tay tra xét cản ngăn. Bà Nhiêu cười mà nói, vậy hãy có dừa có chuối bao nhiêu thì tụi bay chở đi bán đặng thăm thằng Đạt luôn thể. Thì đậu nói, mình đem đồ ra thì vì thằng Tâm giao cho bạn hàng quen họ bán dùng, mình khỏi lo chi hết. Chừng nào về thì lấy tiền mà về, ngặt chuối nặng nếu chở nhiều thì xuồng khẩm sợ chìm quá. Cha của thằng Tâm cho họ mướn lỡ cái ghe lường, ảnh nói để ảnh đòi lại, rồi chuyến sau chị em con chèo về mà dùng. Bà Nhiêu nói nếu Đạt không cần dùng thì cứ lấy về, cho mướn mà làm chi. Từ đây bà Nhiêu với dâu và con bà thăm chừng dừa chuối hoài, trông chờ có nhiều đặng đem ra chợ Mỹ mà bán. Đậu với Trâm đi được vài lần nữa, lần nào vợ chồng Đạt cũng cầm ở lại ăn cơm, cũng mua đồ để gửi về. Lần sau Đạt đã đòi được chiếc ghe lường lại nên bận về, Trâm để cho chị dâu bơi xuồng rồi nàng chèo ghe, xuồng bơi thủng thẳng chở ghe đặng chị em nói chuyện. Thủng thẳng chờ ghe đặng chị em nói chuyện. Trót mấy tháng rồi ông Nhiêu không nhắc đến Đạt, mà ông lại trông thơ của Nhiêu Lạc ở xóm Dầu. Nóng nảy không biết tay nó xử phạt cụ Thủ Hoa khoa cách nào. Ra trường dạy trẻ nhỏ thì ông khuây khỏa ít nhiều, mà hễ về nhà thì ông cứ nằm võng ông đưa tòn ten, không muốn nói chuyện, không để ý đến việc chi ở trong nhà. Một bữa trưa Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu qua thăm ông Nhiêu Giám. Chàng đi thẳng vô nhà, gặp bà Nhiêu chàng hỏi sức khỏe của cha mẹ, rồi luôn dịp chàng hỏi bà Đạt có về thăm nhà hay không. Nhân cơ hội ông Nhiêu ở ngoài trường học, bà Nhiêu mới tỏ thiệt hết cho Linh hay. Đạt đã theo tay mấy tháng nay lãnh chức cai coi lính Mã Tà ở ngoài Mỹ Tho. Bà nói vì người ta biết Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh nên đã kiếm bắt, bất đắc dĩ mà Đạt phải kiếm thế mà ẩn núp cho khỏi mang họa. Thế mà ông Nhiêu lại nói Đạt là đồ bán nước hại dân, ông không có nhìn con nữa và ông cấm Đạt không được về nhà. Việc đó làm cho bà mất vui.
Theo ý bà, mình không có súng thì làm sao mà kháng chiến cho nổi. Còn Đạt ló về đây thì người ta vây bắt. Đạt Bích Đường Tấn Thối tự nhiên phải đầu cho giặc mà khỏi chết, chứ có làm quấy gì đâu mà ông lại giận ghét, nói Đạt là bán nước hại dân. Linh nghe bà mẹ vợ nói như vậy thì biết bà không hiệp ý với ông, mà bà lại ló cái mồi binh Đạt nữa. Chàng cứ ngồi nghe không dám nói phải quấy gì hết. Bà Nhiêu than thở rồi bà biểu Linh đi ra trường học mà thăm ông Nhiêu. Bữa nay Chí Linh đi thăm cha mẹ vợ mà không dám đi ban ngày, là vì chàng mới hay một tin quan hệ, chàng muốn cho ông Nhiêu biết gấp. Bởi vậy được nghe bà Nhiêu biểu đi ra trường học thì Đạt đứng lên đi liền. Ông Nhiêu đang khao khát gặp đồng chí mà tỏ bày tâm sự. Bởi vậy thấy Linh đi ra, ông mừng rỡ biểu Linh ngồi. Ông bỏ dạy học rồi nói chuyện. Linh hỏi thăm sức khỏe của ông, rồi hỏi ông có nghe tin tức về cụ thủ khoa gì chăng. Ông Nhiêu thở dài mà nói: chà, trong thơ của ông Nhiêu lạc mà chưa thấy thơ nên không biết cái gì hết. Bữa nay chàng muốn đi lên trình trển nữa đặng hỏi thăm, ngặt đường xa ghe đi lâu quá cũng bất tiện. Nếu như cha chịu thì con lãnh đi thế cho cha, cha cứ viết thơ cho ông Nhiêu lạc rồi con cầm thơ con đi. Khoan đã, để đợi ít ngày nữa coi chú Tư Định biết nhà ông Nhiêu lạc, cha viết thơ cho chú đi cũng được. Bên này á, cha hay ông đốc Binh Thành bị Tây bắt hay chưa?
Trời ơi, bắt hồi nào, ở đâu? Cha không có hay.
Thưa, bắt hồi tối hôm qua, bắt tại Kỳ Son.
Lần lượt bắt hết, bắt tới cấp chỉ huy thì còn ai điều khiển mà kháng chiến?
Người ta mới cho con hay tin hồi sáng này, con nghe mà con bủng rủng nên con qua báo tin với cha. Người ta còn cho biết một tin chặt trẹo nữa, là tớp lính vây bắt đốc thành đó phân nửa là lính Tây, phân nửa là lính Việt, mà cái tớp lính Việt đó lại do anh Hai Đạt anh cầm đầu. Ảnh đứng chặn cửa bao phía ngoài để cho Tây nó đi vô nó bắt.
Ông Nhiêu vỗ bà một cái ầm nói lớn: cũng tại cái thằng bán nước đó nữa, nó dắt Tây nó đi bắt, chứ Tây biết đốc thành ở chỗ nào mà bắt được. Cái thằng Đạt đáng tội lắm, mấy tháng này nó chỉ cho giặc lần lần bắt hết những người trai tráng có chân trong đoàn nghĩa binh của ta, đem họ về thành, nó làm bộ dụ dỗ họ đầu giặc rồi đi vô làm lính Mã Tà với nó. Này, nó bắt tới đốc thành nữa. Gì, như vậy thì quá quách lắm rồi. Xưa rồi nó cứ chặt tay chặt chân, bây giờ nó chặt tới đầu của cuộc kháng chiến.
Dạ, họ nói như vậy, nhưng cha nên để thủng thẳng để coi lại, có lẽ nào anh hai con lại nỡ phản bội đến như vậy. Con chắc ảnh bị tình nghi nên ảnh ngại phải đi lính đỡ đầu cho qua lúc cái cơn nguy hiểm mà thôi.
Không, không có thì làm sao mà người ta nói được. Phải có lửa thì mới có khói.
Nó có nói lẽ với cha, cha đã biết rõ cái đầu óc của nó lắm rồi. Nó là cái thứ yêu quỷ sanh ra để hại dân bán nước, chứ không phải là con người ta.
Ông Nhiêu nói chưa dứt lời thì chú Tư Định bước vô chào hỏi Chí Linh rồi đi lại một bên. Ông Nhiêu nói nhỏ nhỏ:
chà chà, sao mà người ta đồn rùm, họ nói chú Hai Đạt dắt tay đi bắt đốc thành rồi ông à.
Tôi hay rồi, Linh nó mới nói đây. Nếu cậu Linh cũng hay như vậy thì cái lời đồn chắc là trúng, chứ không phải là nghe thấp thỏm rồi đồn bậy bạ.
Trúng chứ, hôm trước tôi đã nói với chú, thằng Đạt là cái phường bán nước, tôi không nhận nó là con của tôi. Nó đi theo giặc, nó lãnh quyền tước và lương hướng của giặc, đặng nó giúp nó chiếm đất nước của mình mà cai trị. Nó bắt dân mình phải đi làm tôi mọi, thì tôi coi nó là giặc, là kẻ thù chung của người mình, chứ không phải nó là con của tôi nữa.
Cụ thủ khoa bị bắt rồi bây giờ tới ông đốc thành nữa, thì còn ai đâu mà cầm binh kháng chiến,
không biết rồi họ xử ông Đốc Thành như thế nào.
Hồi nãy tôi có nói với Linh, tôi tính viết thơ rồi cậy chú cầm lên xốp dầu hỏi ông Nhiêu Lạc có biết tin tức của cụ thủ Khoa Huân.
Thôi được, ông cứ viết thơ đi. Ông muốn bữa nào thì tôi đi, tôi cũng đi. Một mình tôi cứ lấy cái chiếc xuồng, tôi bơi đi cho nó lẹ, không cần đi cái ghe lớn.
Bây giờ xảy ra cái vụ này, thôi chú cứ định sự mà đi lên xóm dầu. Muốn cậy chú đi dùng ra Mỹ Tho lóng nghe coi họ bắt Đốc Thành rồi đem về họ xử bằng cách nào.
Thôi cũng được, khuya nay tôi lấy xuồng tôi đi.
Nè, chú ráng hỏi thăm cho chắc nghe không?
Trời, tôi biết mánh lới, tôi hỏi là chắc mà.
Vậy thôi ông đừng có lo.
Vậy thì Linh ở bên này chơi đi con. Ở chơi đợi chiều mai chú Tư đi hỏi thăm chú về, đặng nghe tin Đốc Thành rồi con sẽ về.
Chí Linh dụ dự, Tư Định mới nói:
Cậu Linh ở chơi bây giờ bên này đã êm rồi, không có ai ruồng xét gì nữa đâu mà sợ. Chú Đạt chú đi, ông ở nhà ông buồn quá, cậu cứ ở mà nói chuyện chơi cho ông vui.
Linh nói: Lúc này tôi tập luyện được ít người, nhưng tôi ở chơi vài bữa thì được. Ở nhà có em Út, họ coi chỉ cho mấy người kia.
Tư Định nói: Lúc này đã rảnh sao mà cậu không xin với ông bà cưới phất cái cô Trâm đi cho rồi, về bên này mà ở, ở luôn bên này dạy võ cũng được vậy.
Dạ, tình hình còn rối lắm nên tôi chưa có dám tính đến cuộc hôn nhân.
Biết chừng nào mà hết rối. Cậu không còn cha mẹ mà cũng không có anh em. Nghe nói ở bển cậu đã đậu nhà, ở đậu nhà bà con. Thôi thì cưới về rồi ở luôn bên này cho nó xong.
Dạ, để con đợi ít ngày nữa rồi con coi.
Ông Nhiêu nói: Thôi mai chú đi dò tin Đốc Thành coi như thế nào, rồi tôi viết thơ cho chú, chú cầm đi lên xóm dầu mà hỏi thăm cụ thủ Khoa. Nếu hai người mà bị kẹt hết thì tôi sẽ biểu Linh nó cưới con Trâm đi cho rồi, chứ còn kháng chiến gì nữa đâu mà chờ.
Tư Định đứng dậy đi về. Ông Nhiều dặn phải nghe tin Đốc Thành cho nó chắc. Ông Nhiều có khách nên chiều bữa đó ông cho học trò về sớm. Ông dắt Linh vô nhà, biểu bà Nhiêu dậy nấu cơm sớm để cho Linh ăn. Rồi cha con nhắc ghế ra sân để ngồi bàn tính với nhau, coi là phải dùng phương pháp nào mà đối phó với thời cuộc. Trong cái cuộc đàm luận này, cha vợ với chàng rể đều lộ tâm trí rõ ràng. Cả hai đều cương quyết phải kháng chiến để gìn giữ đất đai của ông cha dày công khai thác. Về điều đó thì cha con lại đồng ý với nhau. Nhưng cha là nho gia, còn con là võ sĩ. Bởi vậy mỗi người quan niệm tương lai một cách riêng, không thể hiệp hòa với nhau được. Ông Nhiều nói nếu kháng chiến mà không thành công thì ông sẽ bỏ xứ mà ông đi, ông không thể làm thần dân của giặc cho được. Còn Chí Linh nói vì chàng yêu đất nước nên chàng không nỡ lìa xa. Nếu đất nước tiêu tan, không cứu được thì chàng sẽ chôn thịt vùi xương trong cái đất nước ấy, cho tròn phận nam nhi đối với núi sông cây cỏ. Ông Nhiều nhớ hôm đi lên Sài Gòn Chợ Lớn, ông thấy có nhiều người Việt Nam ra đầu tay, rồi lãnh chức lãnh quyền, rồi quần áo nhổn nha ngựa xe rần rộ, tác quai tác phước, vinh mặt vinh mày. Thấy như vậy ông thấy lòng hổ thẹn, ông than: mấy người đó là hạng người vô giáo dục, vô lương tâm nên mới làm như vậy được. Nếu họ có học thì họ phải nhớ lời của thánh nhân dạy, sống trong cái thời thái bình thạnh trị mà mình cam phận lê lết trong cái cảnh nghèo hèn thì mình đáng hổ thẹn lắm. Hổ vì mình không có tài nghệ để dạy dân giúp nước nên mới tệ như vậy. Còn sống giữa lúc loạn ly hỗn độn mà mình ăn hưởng địa vị giàu sang thì mình cũng hổ lắm vậy. Hổ vì mình dối gian trá, quên thẳng ngay, mê lợi danh bỏ nhân nghĩa, cứ xu thời cậy thế mà bóc lột mới được cái cao sang đó. Rất tiếc dân đau khổ, nước khuynh nguy mà người ta không thèm lo giữ nước đỡ dân, cứ lại lo cướp giật tranh giành,
Những miếng mồi mà giặt nó quăng ra để nó dụ dỗ, vật nước suy vi nên mới khiến lòng người tồi bại đến như thế, nghĩ thì đáng buồn. Chí Linh nói: ai làm sao thì làm, phận con á, con cứ giữ một lòng với nước non, với chủng tộc, giàu nghèo không kể, sống chết cũng không màng. Ông Nhiều nói: vậy mới phải chứ. Cha con luận nhân tình, bàn thế cuộc đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Chú Từ Định hứa với ông Nhiều khuya chú sẽ đi ra Mỹ Tho. Theo lời hứa nên sao mai vừa mọc thì chú bơi xuồng một mình. Chú còn mạnh mẽ, chú sẽ có tin tức nói rõ về Đốc Thành. Ấy là vì chú kể chắc sẽ có cài đặt thông tin cho chú biết. Thiệt, quả ra tới bến đò gần chợ, Tứ Định buộc xuồng mà gửi cho chủ ghe đậu gần đó. Rồi chú cứ xăm xăm đi vô phía trại lính. Đạt đã có dắt chú về nhà một lần rồi, nên chú đi cứng cỏi, không sợ lạc đường và cũng không lo ai tra hỏi. Cài Đạt có ở nhà, chàng thấy Tư Định thì mừng rỡ. Đạt hỏi thăm trong nhà bình yên thế nào, rồi mời Định ở nhà ăn cơm rồi sẽ về. Chú đi chợ mua đồ, sẵn dịp ghé thăm một chút mà thôi, ở lâu không được. Tư Định mới nói chuyện chơi một hồi, rồi như tình cờ sực nhớ mới hỏi Đạt: trong mình người ta đồn hôm đó chú Hai dắt lính Tây đi qua Kỳ Son vây bắt được Đốc Thành, vậy có phải đúng như vậy hay không? Dạ có, nhưng mà họ có tình báo chỉ dẫn cho họ biết mà đi bắt thôi. Tôi coi Mã Tà, họ bắt tôi phải đem một chục lính đi theo thì tôi phải đi. Nhưng tụi tôi đứng ở ngoài xa, tôi có biết Đốc Thành ở đâu đâu mà dẫn họ đi bắt. Mà họ bắt có được hay không? Dạ được, họ đem về đây mấy bữa rày, họ còn để ở trong khám. Chà chà, không biết rồi đây họ xử làm sao, có bị đài hay không? Dạ đâu biết, bị làm tới đốc binh, tôi sợ nặng nhưng cũng không sao. Hôm mới bắt dắt đi về dọc đường, ông Đốc Thành có biểu tôi làm ơn cứu giùm ổng. Tôi có cậy ông đội tồn rồi, chắc là trong vài bữa nữa ông đội sẽ òn ỉ nói giúp, chắc là họ sẽ thả ra. Chú Hai ráng nói giùm, chứ cụ Thủ Khoa đã bị kẹt rồi. Bây giờ mà ông Đốc Thành cũng bị nữa thì ai nấy cũng sẽ nghỉ hết. Thôi được mà, tôi chắc là tôi sẽ xin được. Thôi chú đừng lo cho cái tụi em út nhỏ, nó bị bắt tôi sẽ xin được. Không cần phải cậy tới ông đội, tôi tiếc quá chú Tư. Chứ chi tôi vô lính trước thì cụ Thủ Khoa bị bắt, tôi xin họ thả cụ cũng được mà. Chú Hài nó được người ta yêu như vậy thì đỡ quá, đỡ cho bà con anh em ở trong chỗ mình. Chú nói với bà con đừng có lo, ai mà rủi bị bắt thì tôi sẽ cứu hết cho, không có sao đâu mà sợ. Này, nãy giờ tôi quên nói cho chú nghe, lần trước tôi gặp chú đó, tôi về tôi có nói với ông Nhiêu, bà Nhiêu nghe, mà chú làm cai Mã Tà. Ông Nhiêu á, ông giận, ông rầy quá, ông nói chú theo giặc để hại dân bán nước. Ông biểu tôi có gặp chú nữa thì nói cho chú biết ông không có nhìn chú là con, và ông cũng cấm chú không có được về nhà, mà cũng đừng cho ông thấy mặt của chú nữa. Dạ con em tôi hôm trước á, nó ra nó thăm, nó có nói chuyện đó cho tôi hay rồi. Cha tôi giận thì tôi chịu, tôi dám nói cái gì đâu. Chú Tư nghĩ coi, tôi ở ngoài thì tôi sẽ bị chết, cực chẳng đã tôi phải về đây mà tôi ẩn núp. Cha tôi không chịu, biểu tôi là phải chết, chết vô ích thì chết làm chi. Thà tôi đi lính đặng tôi cứu anh em bà con, không có ích hơn hay sao? Cha tôi nói tôi đi theo lính đặng hại dân bán nước, tôi có làm bậy hồi nào đâu, mà cha tôi cứ nói như vậy. Thôi chú Tư ở gần, chú làm ơn khuyên giải giùm cha tôi, đặng cha tôi đừng giận tôi nữa. Ông Nhiều ông gắt lắm, ai mà dám cãi với ổng. Tuy vậy nếu có dịp thì tôi cũng sẽ khuyên dần dần, bởi lẽ cho ổng nghe rồi ổng bớt giận. Mà phận chú cũng phải ráng ăn ở cho nó có đức, đừng có hung hăng quá. Nếu mà thấu tới tay ông Nhiêu rồi thì tôi khuyên giải cái giống gì cũng không được.
Tư định cáo từ rồi đi về. Đến trưa chú về tới nhà, ăn hai ba hộp cơm rồi lặt đặt đi qua nói chuyện cho ông Nhiêu nghe. Vô tới sân, chú biết ông Nhiêu ở ngoài trường học. Chí Linh hội ý biểu chú ra trường học để đặng nghe nói chuyện. Ông Nhiêu thấy Tư Định thì mừng rỡ, biểu ngồi rồi hỏi coi có nghe chắc Đốc Thành có bị bắt hay không. Tư Định kéo Linh lại ngồi một bên, chú ngồi trước mặt ông Nhiêu rồi chú mới nói:
Ra tới chợ Mỹ, tôi hỏi thăm thì ai cũng hay Đốc Bình Thành đã bị lính dây bắt bên Kỳ Son. Nhưng tôi không hiểu lính nào. Tôi giận tôi mới đi kiếm chú Hai Đạt mà hỏi coi phải chú dắt lính đi bắt ông Đốc Thành đó hay không. Tôi có gặp chú Đạt, tôi hỏi thì chú nói Tây họ đã biết Đốc Thành ở Kỳ Son nên mới đem binh mà đi bắt, chứ chú có biết đâu mà dắt đi. Thiệt quan Tây có biểu chú đi theo với 10 tên lính Mã Tà, nhưng tụi của chú thì bao ở đằng xa, chứ không có đi vô nhà mà bắt. Chừng bắt được dắt đi về dọc đường, Đốc Thành có thấy chú mới năn nỉ xin chú lập thế mà cứu giùm. Chú hứa là để thủng thẳng rồi chú sẽ liệu. Hiện giờ Đốc Thành còn bị giam ở trong khám, chú Đạt đã có cậy ông đội tồn xin giùm rồi, có lẽ Đốc Thành sẽ không bị ở tù. Ông Nhiêu cười gằn rồi nói: Cái thằng Đạt này nó quỷ quyệt lắm. Chú Tư nghe nó nói, chú tin thì chú lầm chết. Nó dắt người ta bắt Đốc Thành đó chứ ai. Nó kiếm chuyện nó nói đặng che đậy cái gian tà của nó. Nó khôn hơn tôi hay sao? Nó giấu đầu nhưng nó lòi đuôi. Nó nói Đốc Thành năn nỉ cậy nó cứu giùm, nó chắc nó cứu được, trong đôi bữa đây họ sẽ thả. Hừ, thả? Nó làm mũ làm nhọt, nó tưởng người ta không biết. Nó dắt đi bắt đem về rồi nó hăm dọa, rồi nó dụ đầu giặc, hễ chịu đầu thì người ta tha, lại làm cho lính làm cái làm đội. Nó dùng trước đó để nó quyến rũ nghĩa binh mình theo tay từ từ. Bây giờ nó dụ tới Đốc Thành nữa, chứ có gì đâu. Chủ Tư để rồi coi nha, nay mai Đốc Thành sẽ làm cai với làm đội Mã Tà nữa. Chú Hai Đạt nói chứ chú vô làm lính trước khi cụ Thủ Khoa mà bị bắt thì chắc chú sẽ cứu được cậu cụ Thủ Khoa cũng được nữa. Cụ Thủ Khoa mà thèm cầu nó, mặt nó mà dụ cụ phản quốc được hay sao? Thiệt mưu của thằng Đạt nó nham hiểm, nó độc ác. Nó làm cách đó, nó phá cái cuộc kháng chiến rã rời hết rồi. Thà nó dắt tay vô, nó bắt nhân viên đem về mà nó bắn chết. Làm như vậy ít độc ác hơn là dụ người ta đầu hàng. Nó giúp giáo cho giặc để trở giáo về giết người của mình. Hai người nghĩ coi phải tội của nó lớn hay không. Chú nói nghe tử tế lắm. Chú còn dặn tôi anh em trong này đừng có sợ gì hết. Nếu lỡ ai mà rủi bị bắt chú sẽ xin giùm cho. Nếu chú có khác thì mình làm sao mà biết được. Thôi thôi chú Tư, chú nghĩ ít bữa rồi tôi sẽ viết một lá thơ, tôi cậy chú đem lên ông Nhiêu Lạc ở trên xóm Dầu, rồi hỏi thăm tin tức của cụ Thủ Khoa. Từ Định về nhà, Chí Linh cũng xin phép trở về Khánh Hậu, hứa chừng nửa tháng sẽ qua nữa để hỏi thăm tin tức của cụ Thủ Khoa.
Chương 12. Chú Tư Định lãnh thơ của ông Nhiêu Giám, bơi xuồng đi chợ lớn giao cho ông Nhiêu Lạc. Cách ít bữa chú trở về, có thơ của ông Nhiêu Lạc trả lời, nói rằng ông vẫn chăm nom dọ dẫm cụ Thủ Khoa Huân. Mấy tháng nay ông không viết thơ gửi cho bạn là vì không có tin tức gì lạ. Người ta vẫn còn nhốt cụ Thủ Khoa ở trong khám năm mười bữa thì có cho một viên quan việc để hiệp tác với Tây vào khám thăm cụ, và mỗi lần thăm đều có đem bánh trái theo mà cụ không dùng. Theo ý của ông Nhiêu Lạc thì Tây cố ý muốn dụ dỗ cụ Thủ Khoa đầu hàng đặng cho cụ làm quan mà sắp đặt cuộc cai trị. Nhưng tại cụ không đành phản quốc, cho nên bọn kênh kênh đánh hơi chỗ nào có thịt thì chúng nó bu lại. Bởi vậy họ cứ nhốt hoài để dụ, chứ không làm tội gì hết. Trong thơ, ông Nhiêu Lạc lại còn cho bạn hay rằng trong vùng Gia Định, nhân dân theo hướng xu Tây gần hết, duy có mấy nhà nho học giỏi với em cháu của các quan ta thì bán nhà bán đất dời ra Bình Thuận, Khánh Hòa mà tránh, không chịu làm tôi cho giặc. Nhân dân ở miệt cầu kho, chợ quán đi nhiều nhất là từ tháng trước. Họ nghe tin cụ Trương Công Định ở Gò Công bị thất bại thì họ đã thất vọng nên họ đi lẹ lắm. Còn những cái bợm ra đầu giặc thì ai biết chữ, Lanh Lợi, Bạc Thiệp đều được làm quan. Còn ai quê mùa dốt nát thì đi làm lính. Người nào không giúp việc cho Tân Trào thì cứ thông thả mà làm ruộng hoặc mua bán, làm các nghề ấy, nghề nào cũng có lợi nhiều. Bởi vậy thiên hạ họ cứ ồn ào chen nhau mà làm, không kể ông cha, cũng không nhớ nước non gì cả. Ông Nhiêu dám đọc thơ của bạn rồi ông cứ ngẩn ngơ. Ông đọc đi đọc lại đến 2-3 lần. Ông chán nản, ông buồn rầu, buồn vì nỗi nhân tâm yểm cụ Nghinh Tân, mà nhất là buồn vì nghe cụ Trương Công Định bị thất bại ở Gò Công. Cách ít ngày sau, ông Nhiêu lại còn nghe Đốc Binh Thành đã chịu đầu giặc mà lãnh chức đội Mã Tà. Đạt là con của ông cũng được mang lon đội luôn. Ông Nhiêu buồn quá nên ông cậy ông Thới đi qua Khánh Hậu kêu dùm Chí Linh qua cho ông nói chuyện. Chí Linh qua tới, ông lấy thơ của ông Nhiêu Lạc mà đọc rồi cắt nghĩa cho Linh nghe. Ông lại cho hay Đốc Thành bây giờ đã chịu đầu hàng nên đã được lãnh chức đội. Đạt đã có công bắt Thành đem về khuyến dụ nên cũng được mang cái chức đội luôn rồi. Linh nghe đủ hết mọi tin tức rồi thì buồn hiu, nghĩ vì nhân tâm đã mòn mỏi nên biến chuyển đến thế này. Sự biến chuyển đó là lẽ dĩ nhiên. Con người thuộc hạng bình dân, vì thấy ai mạnh mẽ thì họ phục tùng, thấy đâu có lợi thì họ cứ áp tới. Lòng người chẳng khác nào dòng nước trên nguồn đổ xuống, nếu không ai đắp đập mà ngăn lại, rồi đào kênh mà dẫn nước vào mấy đám ruộng tốt đặng cày cấy, thì tự nhiên nước phải chảy tuốt ra sông rồi ra biển. Cha con bàn luận về nhân tâm thời cuộc thì chán nản, hết trong mong hoạt động đặng cứu nước cứu dân, mà lại còn e dòng cụ Thủ Khoa Huân được thả về, cụ có khó mà có mưu đồ đại sự được nữa. Duy triều đình mới có uy tín, mới đủ lực lượng, mới mua được súng để chống với giặc xâm lăng. Mà triều đình cứ sụi lơ thì thường dân làm sao mà chống nổi. Tối lại, ông Nhiêu khuyên Chí Linh phải làm lễ cưới với thị Trâm rồi về Tịnh Giang mà ở đây với ông. Thấy Chí Linh cứ dụ dự, ông mới nói: "Thôi thôi, không còn kháng chiến gì nữa mà mong con ơi. Nghĩa binh của ông Định thì đã rồi, nay mai đây ông Dương cũng sẽ tiêu luôn. Ở miệt mình đây, người ta đã cử đặt cai tổng đặng, sắp đặt bàn hương chức, hội tề trong mỗi làng. Quan trên biểu làm chức gì, ai cũng phải riêu riếu mà chịu, sợ từ chối người ta nói nghịch mạng người ta bỏ tù. Cha đã không kể thằng Đạt nó là con. Mấy tháng nay cha ở nhà mà không có ai nói chuyện đặng giải khuây. Bởi vậy cha buồn quá. Thôi bên Khánh Hậu con không có nhà, vậy thì cứ cưới vợ đi rồi qua ở bên này với cha cho vui." Chí Linh không còn cớ gì mà đình cãi cuộc hôn nhân nữa nên đành vâng chịu. Ông Nhiêu cho làm lễ cưới hết sức giản dị. Định ngày rồi, Chí Linh đi với một ít bà con đi qua Tịnh Giang. Vợ chồng ông Nhiêu nấu một mâm cơm cúng, có mời lối 10 người khách ở trong xóm. Họ đàn trai tới rồi thì dâu rể ra làm lễ mắt ông bà, cha mẹ cùng bà con thân tộc. Hai họ ăn chung với nhau một bữa cơm, coi như cuộc hôn nhân đã thành. Ông Nhiêu có rể ở trong nhà thì ông cũng bớt buồn. Ban ngày ông dạy học thì Chí Linh chèo ghe đi giăng câu đặng kiếm cá ăn, hoặc bồi bổ thất vườn đặng cây sởn sơ trái hoàng hoại. Ban đêm rảnh rang thì hai cha con lại bàn luận việc đời, dẫu không làm được thì nói đặng nó đỡ cái hơi út cho nó đỡ khổ. Hãy có dừa có chuối thì thị Trâm với thị Đậu lại bỏ xuống ghe chở ra chợ Mỹ mà đi bán. Tùy lấy cớ là đi bán đồ, nhưng kỳ thiệt là đi thăm Đạt. nhờ có công vụ được đốc thành nên đã được lên chức đội, còn đội tồn thì được thăng chức quản, rất là vinh quang. Chị Linh ở ít ngày thì nhận thấy cái duy chỉ có ông Nhiêu là ghét đạt phản bội, không chịu nhìn là con mà thôi. Chứ bà Nhiêu cũng như thị Đậu với thị Trâm, cả ba người đều yêu quý Đạt như bình thường. Tuy không dám khen Đạt hiệp tác với kẻ xâm lăng là phải, song không chịu chê cái cách ẩn núp đặng lánh tai nạn đó là quấy. Thị Trâm lấy chồng được ông Nhiêu yêu, đêm nào cha con cũng bàn luận về thời cuộc. Nàng muốn biết ý kiến của chồng đối với thái độ của Đạt, coi chồng có ghét Đạt như cha hay không, nên một bữa nàng mới hỏi Chí Linh: anh hai làm đội cai quản lính Mã Tạ ở ngoài Mỹ Tho, anh có muốn đi thăm ảnh hay không? Cha đã từ ảnh, không nhìn ảnh là con, qua đi thăm qua sợ cha rầy. Thì em với chị hai đi bán dừa chuối, hai đứa em đi thăm hoài, có làm sao đâu. Anh hai có hỏi thăm anh, em nói em cưới rồi, bây giờ anh ở bên này. Anh biểu về nói với anh bữa nào đi chợ thì ghé cho ảnh thăm một chút, vì anh em lâu ngày gặp nhau nên ảnh nhớ. Như nếu anh muốn đi thì bữa nào đi bán dừa bán chuối, anh theo ghe mà đi. Thôi, ra ngoài chợ Mỹ lỡ tay nó bắt bất tử thì sao? Có ai mà bắt đâu, cũng có không tra hỏi gì hết á. Mà anh hai có nói, ảnh bảo lãnh hết, không ai dám động đến bà con xóm mình đâu mà sợ. Chỉ Lên cười, nghĩ Đạt muốn dụ luôn tới chàng ra hiệp tác với giặc, nhưng không lẽ nói ngay cho vợ mình biết, vì vợ đã thuộc bên phe của Đạt, nếu nói ngay thì sợ mất lòng. Bởi vậy chàng cứ lựa lời mà nói cho xuôi. Qua cũng nhớ anh hai, qua cũng muốn gặp ảnh đặng hỏi tại sao ảnh lại làm trái ý của cha, để cho cha giận. Thôi, để thủng thẳng đi, coi khi nào tiện thì qua sẽ đi. Là nói phân hay như vậy, làm cho thị Trâm không phải là người sâu sắc, nên nàng khó mà dò đến thâm tâm của chồng được. Chỉ tưởng là chồng không giận không ghét anh mình, dục dặc không muốn đi thăm, là sợ gì ra Mỹ Tho bị Tây bắt, chứ không có ý gì khác. Chí Linh về ở bên vợ hơn một tháng, thì có người của ông Nhiêu Lạc sai đem thơ xuống cho ông giám. Người ấy quá gian cái ghe thương hồ đi xuống bến tranh, rồi hỏi thăm nhà, đến kiếm mà đưa thơ. Ông Nhiêu giám tiếp được thơ của bạn thì nửa mừng nửa lo, vì ông biết tin lành dữ như thế nào, mà ông biểu người đem thơ. Ngồi chờ một chút rồi ăn cơm, ông lại mở thơ ra đọc. Vừa mới coi mấy hàng thì ông hớn hở kêu Chí Linh mà nói: lại đây, lại đây biểu con. Cụ thủ khoa đã được thả rồi con à, sướng quá. Chí Linh lại đứng trước mặt ông, bộ chàng lộ vẻ vui mừng cực điểm. Ông Nhiêu coi hết thơ rồi mới nói với Chí Linh: ông Nhiêu Lạc ở trên xóm giàu cho cha hay rằng người ta đó đã thả cụ thủ khoa, cụ được đi chơi thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đây nè, ông đi kiếm thì gặp cụ ở nhà một người đầu tay lập công ở bên Tân Trào, cho được lãnh chức tri phủ. Ông mời cụ lại nhà đặng ông nói chuyện chơi. Ông mới hay quan phủ đó bảo lãnh nuôi cụ, không để cho cụ làm loạn nữa, nên họ mới chịu thả ra. Ông Nhiêu Lạc thuật chuyện cho cha phải lên kiếm cụ. Cụ mừng quá, cụ cậy ông Nhiêu Lạc viết thơ kêu cha lên đây, đặng cụ hỏi thăm tình hình dưới này. Ôi, chuyện quá bất ngờ, cha đang tuyệt vọng, nào ngờ còn gặp được cụ thủ khoa. Vậy mình phải sửa soạn mà đi ngay cho nó gấp. Ông Nhiều biểu lên nói với nhà bếp, biểu sai người đi kêu chú Tư Định với ông Thới lại cho ông dạy việc. Ông mừng rỡ, ông cứ đi lăng xăng, ngồi không yên một chỗ. Ông kêu bà mà chuẩn bị gạo thóc với mắm muối, đặng chiều ông đi lên Sài Gòn, ít bữa ông sẽ về thăm cụ thủ khoa. Ông tỏ ý muốn đem Chí Linh đi theo ghe, đặng nếu cụ thủ khoa về dưới này thì có Chí Linh hộ vệ. Ông thấy học trò lại học thì đuổi về hết, mà biểu hết thảy cả trường. Vì ông có việc phải đi Sài Gòn nên ông phải nghỉ học ít bữa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy lại. Lúc trong nhà đang ăn cơm thì ông Thới với ông Tư Định lại. Ông Nhiêu vui vẻ mới nói: tôi cho hai bà con hay cụ thủ khoa đã được thả ra rồi. Cụ muốn gặp tôi nên tôi biểu ông Nhiêu Lạc viết thư mời tôi lên gấp. Vậy thôi, tôi cậy hai ông chịu khó đi lên xóm Dầu với tôi một lần nữa. Vì biểu lên gấp nên tôi tính chiều nay tôi đi. Chú Tư về sửa soạn cái chiếc ghe của chú cho nó sẵn, đặng xế mình đem cơm gạo đi xuống xuồng rồi mình cùng nhau đi. Tư Định nói, cụ thủ khoa mà được thả thì mình phải lên mừng cụ chứ. Thôi được, chiều đi, để tôi dọn ghe một chút rồi xong tôi sẽ báo. Ông Nhiêu nói, nếu cụ muốn về thì mình phải rước cụ về. Bởi vậy tôi biểu Chí Linh đi với mình luôn. Tư Định với ông Thới về sửa soạn ghe. Ông Nhiêu biểu thị Đậu với thị Trâm giả cho ông ít có gạo đặng ông đem theo. Rồi chiều chở lương thực với vài chục quan tiền đi, có Chí Linh đi theo hộ tống, với người đem thơ cũng đi theo mà đi về. Ông Nhiêu đi rồi, thị Đậu với thị Trâm ra sau vườn kiểm điểm dừa chuối đặng chở ra chợ Mỹ mà bán tiếp. Thấy chuối còn bổn, còn dừa thì chỉ còn được ít quầy, nên chiều bữa sau hai nàng đốn đem vô nhà sửa soạn đặng khuya để đi. Hai nàng xin phép mẹ đem thằng Tâm theo đặng cho nó thăm cha nó, lại nói không có cha ở nhà nên tính ở chơi đến chiều mát mới về, xin mẹ đừng có trông. Hai chị em lấy ghe lường chở dừa chuối cho vững vàng và có chỗ cho thằng Tâm nó nằm ngồi thông thả. Đã giao đồ cho chị Thiện bán dùng mấy lần nên cũng quen với chị. Bởi vậy ra tới chợ thì giao hết ghe dừa chuối cho chị, rồi hai chị em cứ dắt Tâm đi lên trại lính mà thăm Đạt. Đạt với Dần thấy hai chị em dắt Tâm đi ra thì mừng lắm. Đạt hỏi sao bữa nay cha cho Tâm đi, thì Trâm mới nói, cha đi Sài Gòn không có ở nhà nên tôi xin phép mẹ đem Tâm đây mà ra thăm anh. Cha đi hồi nào? Sớm mời hôm kia ông Nhiêu Lạc ở trên Sài Gòn sai người đem thơ xuống cho cha. Hay là cụ thủ khoa mình được thả ra rồi nên cụ muốn cha lên cho cụ nói chuyện. Cha được thơ rồi cha sửa soạn, chiều cha đi liền. Cụ thủ khoa được thả chắc cha mừng lắm hả? Mừng chứ. Cha nói lên trển coi cụ muốn về dưới này thì cha sẽ rước cụ đi ngay. Bởi vậy cha có biểu anh Linh đi theo với cha nữa. Có Linh đi nữa, cha rước cụ về làm chi? Ai biết đâu cụ về sợ sanh chuyện nữa chứ. Cha làm sao cha làm, ai mà dám nói được. Thị Dần rủ Đậu với Trâm đi chợ mua thịt đặng gửi về cho mẹ, và mua đồ đặng ăn bữa cơm sớm mai. Ba nàng dắt nhau đi hết để Tâm ở nhà chơi với cha. Ra chợ Dần mua đồ đủ thứ mà gửi cho chị Thiện, đặng Đậu và Tâm đem về. Nàng cũng mua thịt cá đem về mà đãi khách, lại còn mua hai ba thứ bánh cho Tâm ăn. Đậu với Trâm ăn cơm xong rồi chơi đến chiều mát, mới ra chợ lấy tiền bán dừa bán chuối, rồi lấy đồ gửi đặng đi xuống ghe mà về với Trâm. Còn ông Nhiêu đi Sài Gòn, lên tới xóm Dầu, ông cho người đem thơ và ít quan tiền mà đền ơn. Rồi ông dắt Linh đi lên nhà ông Nhiêu Lạc với ông. Chủ khách gặp nhau vui mừng hết sức. Ông Nhiêu Lạc nói đã gần tới tối rồi, thôi vậy để sáng hôm sau hai ông sẽ lại nhà của ông Phủ mà thăm cụ thủ khoa, rồi mời cụ đi ra nhà ông Nhiêu Lạc ăn cơm đặng đàm đạo cho nó thông thả. Ông Nhiêu dám giới thiệu Chí Linh với chủ nhà, nói rằng Linh là thằng rể, lại có võ nghệ đủ dùng. Nếu lần này đem theo, đặng nếu cụ thủ khoa chịu về thì có người hộ vệ. Chí Linh nghĩ phận mình nhỏ mọn nên không làm khách nhà người, bởi vậy chàng xin phép trở xuống ghe mà nghỉ, sáng mai sẽ lên. Ông Nhiêu Lạc không cho, biểu ở trên nhà nghỉ cho nó thông thả. Đêm đó hai ông Nhiêu đàm luận với nhau, cả hai đều than phiền về sự kháng chiến lần lượt cứ bị tiêu tan hết. Còn dân Tâm thì dời đổi, ở đâu đâu người ta cũng đi ra đầu thú, kẻ làm quan người làm lính, kẻ mua bán người làm làng, hiệp tác với giặc để đem lại an ninh đặng tổ chức hành chánh. Sáng bữa sau ăn lót lòng rồi, ông Nhiêu Lạc mới dắt ông Nhiêu Giám đi thăm cụ thủ khoa. Chí Linh cũng đi theo. Tới nhà ông Phủ, may nhờ cụ thủ khoa đứng chơi trước cửa ngõ. Cụ thủ khoa thấy ông Nhiêu Giám thì mừng lắm. Cụ cũng biết Chí Linh là bộ tướng của cụ ngày trước, nhưng cụ không mời khách vô nhà. Cụ khuyên dắt nhau trở về nhà ông Nhiêu Lạc, rồi một lát nữa cụ sẽ ra đó mà hỏi thăm công việc. Ông Nhiêu Lạc mời cụ ra chơi rồi ở lại ăn cơm trưa với ông. Cụ chịu và nói để cụ cho trong nhà hay, đặng trưa khỏi chờ cụ về ăn cơm. Hai ông Nhiêu trở về nhà một chút thì cụ thủ khoa cũng ra đến. Cụ vừa ngồi thì hỏi thăm tình hình kháng chiến ở vùng Bình Cách, Bến Tranh. Ông Nhiêu Giám mới tỏ thiệt, từ ngày cụ bị thương bị bắt thì dân tâm ly tán, tinh thần bể nghệ, nghĩa binh rã rời. Thiên hạ đua nhau đi ra đầu giặc đặng làm quan làm làng mà giúp cho giặc tổ chức cuộc trị an. Thậm chí con trai của ông là Đạt cũng đi ra đầu thú lãnh chức cai Mã Tà, rồi dụ dỗ em út trong đoàn nghĩa binh ra đi lính. Nó lập công nên nó được thăng chức đội. Đốc Bình Thành cũng bị bắt rồi cũng chịu đầu nên cũng làm đội Mã Tà. Hiện giờ cuộc kháng chiến ở vùng Bến Tranh, Bình Cách chẳng còn ai hoạt động gì nữa, chỉ có nhóm môn đệ của Chí Linh ở Khánh Hậu, kể đâu được vài chục người, là còn hăng tập võ nghệ mà chờ thời. Nhưng số đó ít quá, lại không có súng thì làm sao mà chống được với giặc cho nổi. Cụ thủ khoa ngồi nghe cũng buồn hiu. Ông Nhiêu nói tiếp, lúc ông bị bắt đem về Mỹ Tho, tôi có sai Đạt giả dạng người giăng câu kéo lưới ra ở đó mà nghe tin tức. Đạt nói vết thương của ông thì không nguy hiểm, mà tay lại trong nôm, đãi ông trọng lắm. Tôi chắc ông sẽ được thả về. Tôi suy nghĩ nghĩa binh của mình thiệt là hữu dũng, hùng dũng, chứ không phải là dở. Như trận Bình Cách, mình ăn chứ không phải mình thua. Tiếc vì binh mình không có súng nên phải thất thế. Nếu muốn kháng chiến được thành công thì cần phải có súng đạn dồi dào mới được. Tôi lại nghĩ mình có bốn nhóm kháng chiến mà rời rạc, nhóm nào lo riêng cho phận ấy, không liên lạc với nhau, không đồng tâm. Tôi tính đợi ông về, tôi dâng cho một kế hoạch kháng chiến cho nó có quy tắc, đặt các lực lượng chỉ huy dưới quyền một người chỉ huy tối cao. Mà bí quyết của thành công là phải có súng đạn. Té ra ít ngày, nghe nói họ chở ông lên Sài Gòn, đặng đài ra Côn Lôn. Tôi theo tuốt lên, ở mấy ngày, chừng nghe họ bỏ tù ông, tôi mới trở về. Tôi cậy ông bạn tôi ở trên này chăm nom giùm, có nghe tin tức gì lạ thì cho tôi hay rồi tôi sẽ đi lên. Té ra mấy nhóm kháng chiến lần lượt tiêu tan hết. Sau mình có ông Nguyễn Trung Trực bên Nhật Tảo cũng thất bại nữa. Mai ổng thoát thân được mà ổng chạy xuống phía Hậu Giang. Kế đó nữa tới ông Trương Công Định ở Gò Công cũng bị bộ hạ phản phúc, đầu giặc rồi dắt giặc ruồng bắt, làm cho ông Định bị dí đường nên phải tự tử cho tròn tiết nghĩa. Hiện giờ chỉ còn có Thiên Hộ Dương hùng cứ ở bên Tháp Mười, mà ở trên đó ở yên vậy thôi chứ không dám ra mặt mà đánh với giặc, thì làm sao lấy được nước. Lại giặc dẹp yên mấy nhóm kháng chiến miệt dưới rồi, có lẽ này mai đây giặc nó sẽ đem binh lên nó đánh Tháp Mười, thì ông Dương cũng không chống cự. Ông Nhiêu Lạc tiếp nói tình hình trong tỉnh Gia Định còn tệ hơn dưới tỉnh Định Tường nữa. Thiên hạ trẻ già đều thuần phục tay hết. Ông Trương Công Định thất bại rồi thì người có tâm trí với đất nước không còn mong đuổi giặc mà lấy nước lại được, tự nhiên thì phải theo tân trào. Người nào bực tức không chịu theo thì phải bán đất bán nhà, đem vợ con ra ngoài Bình Thuận hoặc Khánh Hòa đặng tránh cái ách nô lệ của người ngoại quốc, mà cũng chưa chắc rồi sẽ tránh khỏi. Cụ thủ khoa nghe rõ hết rồi thì cụ tức giận, cụ vỗ bàn mà nói, thà chết chứ tôi không thể khum lưng cúi đầu mà làm tôi tớ của quân giặc, mà cũng không thể ngồi khoanh tay mà ngó quân giặc nó làm chủ đất nước của ông cha mình. Nam Nhi có nhiệm vụ phải báo thù gian sang, anh hùng hào kiệt thì chết trên lưng ngựa ngoài xa trường, chứ không nên chết trên giường leo nệm gấm. Bây giờ cụ mới thuật lại chuyện cho ông Nhiêu nghe, tại sao cụ bị bắt đem về Mỹ Tho. Tay nó trọng đại cụ, rồi lại còng cụ giái lên Sài Gòn. Cụ nói tay biết cụ có khoa mục, lại có uy tín lớn với dân gian, nên chúng nó dụ cụ đầu hàng. Chúng nó hứa sẽ phong cho cụ làm quan lớn để lo tổ chức cơ quan, cai trị cho nó đúng đắn, đặng dân được hưởng an nhàn, xứ càng thêm thịnh vượng. Cụ nói cụ quyết định không chịu đầu hàng, chúng mới giận, mới còng mà giải lên Sài Gòn, hăm he là sẽ đài cụ đi ra Côn Lôn. Lên Sài Gòn, Tây Sài quan Việt thấy phiên nhau mà vào khám để thăm cụ, kiếm chuyện lợi hại mà nói, đặng dỗ cụ đầu tay, hứa sẽ cho cụ làm chức huyện phủ. Cụ mắng tụi quan bán nước đó, cụ nói thà cụ chết chứ không bao giờ cụ làm như họ được. Tụi nó hết dám vô dụ dỗ nữa, người ta bỏ cụ ở trong khám mấy tháng, không ai đi vào thăm. Chừng một tháng sau đây, có một ông phủ của Tây vào nói với cụ rằng ông nghe Tây muốn thả cụ, nhưng buộc phải có người bảo lãnh thì họ mới chịu thả. Ông nghĩ cụ là người chí sĩ, cụ không bao giờ chịu quật hạ ai. Vậy ông vào hỏi cụ, nếu như muốn ra ở ngoài cho nó thông thả thì ông sẽ bảo lãnh dùm và rước cụ về nhà, ông nuôi cụ. Bằng không thì thôi, ông không dám ép. Cụ biểu để suy nghĩ ít bữa rồi cụ sẽ trả lời. Cụ nghĩ bọn vô khám thăm cụ đều là cái bọn ăn lương của giặc, nên chúng đặt chuyện mà nói tốt cho giặc, cụ không thể nào mà tin được. Cụ phải ra ngoài đặng xem rõ tình hình rồi mới ấn định thái độ cho nó hợp thời, không đầu giặc đặng hiệp tác với họ. Đó là một việc đã quyết định chín chắn, không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng không đầu giặc thì phải làm cái việc gì? Đó là việc cần phải biết tình hình rồi mình mới liệu được. Trong vài bữa sau, ông phủ đó trở vô khám, cụ thủ khoa chịu để cho ông bảo lãnh đặng cụ ra ngoài ở cho nó thông thả. Ông phủ rước cụ về nhà, dọn cho một cái phòng cho cụ ăn ở và đọc sách. Cụ tự do, muốn đi chơi đâu cũng được, không còn bị ngăn cấm, cũng không ai coi chừng. Nhờ vậy cụ đi chơi được thông thả. Ông Nhiêu Lạc mới hay đến thăm cụ và nói lóng trước cho cậu biết là có ông Nhiêu Giám lên kiếm cụ. Cụ mới cậy ông Lạc viết thơ mà mời ông Giám lên đặng bàn về thời cuộc. Cụ thủ khoa thuật công chuyện của cụ xong rồi, cụ lại hỏi ở hai ông Nhiêu theo tình trạng hai ông nói cho cụ nghe hồi nãy, vậy thì cụ phải làm việc gì bây giờ? Hai ông Nhiêu nhìn nhau không trả lời. Cụ thủ khoa mới nói: hiện giờ trước mặt tôi có mấy ngã đường này. Thứ nhất, cứ nằm nhà ông phủ cho ổng nuôi, sống mà làm tốn cơm tốn áo của người ta vô ích cho mình mà cũng vô ích cho đời thì sống làm gì? Huống chi ổng cứ kính tặng tôi là anh hùng chí sĩ, dường như ổng muốn tôi hoạt động lại. Nếu như vì ý đó ổng bảo lãnh cho tôi ra khỏi tù mà tôi thì cứ nằm lì trong nhà, ổng sẽ thất vọng và cho tôi thuộc về cái hạng anh hùng rơm. Thứ nhì, ra hàng đầu tay đặng lãnh quyền tước mà giúp giặc thâu phục đất nước của ông cha. Làm như vậy thì vinh thân vì gia, nhưng phải mang tiếng là bán nước hại dân muôn đời. Thánh nhân nói: đời loạn ly hỗn độn mà mình được giàu sang thì hổ lắm. Tôi cũng là nhà nho như hai ông, tôi sợ cái hố, cái hổ đó, nên tôi không thể nào tôi chịu đầu giặc mà lãnh quyền tứ được. Thứ ba, Tây đã lấy 6 tỉnh rồi, thôi thì mình dời ra Bình Thuận Khánh Hòa cho khỏi làm tôi mội cho ngoại quốc. Trước thái độ nhu nhược của triều đình đã thấy rõ rồi, dầu mình dời đi tỉnh nào cũng không thoát khỏi cái ách nô lệ được. Thứ tư, cạo đầu vô chùa mà tu, đó là tư cách của hạng người ích kỷ, hễ thất vọng thì chán đời, tìm nơi thanh tịnh mà ẩn núp. Chúng ta có tâm trí về nợ quốc gia, nợ xã hội, chúng ta không thể làm như họ được. Thứ năm, tìm nơi hẻo lánh mà dạy học, hoặc làm ruộng, hoặc lập vườn, để quen tánh hoạt động, đặng cứu dân giữ nước. Tôi không thể ngồi ngó dân đồ khổ, nước nguy vong. Mấy ngã đường tôi kể ra đó, không ngã nào mà tôi đi được hết. Cụ thủ khoa suy nghĩ một chút rồi cụ nói tiếp: hiện giờ Thiên Hộ Dương vẫn còn hoạt động, mà Đồng Tháp 10 là chỗ võ đắc lợi, dụng võ đắc lợi. Ở vùng đó có thể tổ chức cuộc trường kỳ kháng chiến, có thể quy tụ những người ái quốc làm ruộng để lấy lúa mà nuôi binh lính, đổi súng đạn, lập một triều đình riêng biệt để chống với giặc Tây. Thắng thì mình thâu đất lục tỉnh trở về, còn nếu như thất bại thì mình có sẵn hậu phương mà gây dựng lại lực lượng. Vậy tôi xin ông Nhiêu ở lại chơi vài bữa để cho tôi sắp đặt, rồi tôi sẽ theo ghe ông đi xuống Tân An kiếm thế để lên Đồng Tháp 10, quan sát lực lượng của Thiên Hộ Dương coi như thế nào mà bàn với người đó để làm việc lớn. Ông Nhiêu dám nói:
Tôi nghe Thiên Hộ Dương là một võ phu không có học thức, không thông chiến lược, tôi sợ e người không nhượng quyền cho ông sắp đặt việc lớn đâu.
Không hại gì, để tôi lên đó tôi nói chuyện với người rồi xem địa thế tôi mới liệu được. Người ta đã cho tôi thông thả, mà ông phủ bảo lãnh tôi đó, ông cũng đã tỏ ý muốn tôi hoạt động lại, thế thì có ai ngăn cản gì đâu. Vậy ông chờ tôi chừng hai bữa, xuống Tân An có lẽ tôi phải kiếm ghe tôi mướn để đưa tôi lên Tháp 10. Ăn cơm trưa rồi, cụ thủ khoa trở về với ông nhà của ông phủ. Thiệt, cách hai bữa sau, cụ xách hành lý một gói trở lại. Cụ vui vẻ nói với ông phủ, nghe cụ tính đi Tháp 10 nên ổng khen lắm, nên có tặng tiền bạc và vài bộ quần áo. Ông Nhiêu Giám biểu Chí Linh xuống ghe sửa soạn đặng đi về, phải mua thịt cá đem theo cho cụ thủ khoa ăn dọc đường. Ông Nhiêu Lạc thỏ thẻ với cụ thủ khoa: Cử chỉ của ông phủ làm cho tôi nghi quá. Ổng là người tâm phúc của Tây, ổng có công lớn nên người ta mới cho làm tới chức tri phủ. Ổng bảo lãnh cụ nên Tây mới thả cụ ra, tại sao ổng lại tặng bạc tiền rồi xúi cụ đi kháng chiến? Ổng có nói bất đắc dĩ nên phải đầu giặc, chứ ổng kính mến nhà chí sĩ lắm, không có sao đâu mà ngại. Mà tôi được ra ngoài thì như cá đã ra sông, tôi đã lội lặn thông thả, mấy ông đừng có lo. Ông Như là đãi cụ thủ khoa một bữa cơm trưa, rồi đưa cụ xuống ghe đi với ông Nhiêu Giám và Chí Linh. Ghe nhổ xào lui ra khỏi bến, cụ thủ khoa hớn hở như chim được sổ lòng bay về non cao rừng thầm.